Sevenmekte Manifa. Dạ, xin mời tất cả chư vị chúng ta cùng an tọa. Dạ. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì hôm nay chúng ta chính thức vào chương trình đại lễ Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm để cầu nguyện cho quốc thái dân an, để cầu nguyện cho tất cả những cán bộ, bộ đội, những anh hùng chiến sĩ, những đã hồi hướng cho tất cả, cho những nghiệp chướng phiền não nhỏ nhỏ, cho được dân trong đó an hòa hạnh phúc và bớt đi những tai nạn thiên tai lũ lụt dịch bệnh chiến tranh, để mà mong rằng âm siêu thì dương thới, từ đó dân sẽ tốt đẹp và hướng về thiện, để mà cuộc tu hành giải thoát của chúng ta và của những cõi khác được đẹp. Cho nên hôm nay chúng ta nương vào Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm là một trước tác của Ngài Quốc Sư, Trung Phong Quốc Sư. Ngài đã ra giác ngộ là Minh Tâm Kiến Thánh. Bởi vậy cho nên nương theo đó, cái pháp hội này sẽ thù thắng, tối thắng. Vì đó là không phải của những người bình thường, mà là của trong đó vị giác ngộ. Mà Ngài là thiền sư, cũng là khuyên chúng ta niệm Phật, cũng khuyên chúng ta vãng sanh, khuyên chúng ta về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Nên hôm nay chúng ta đem lời khai thị, những bài khai thị của Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư, hầu có thể hiểu rõ hơn về Tây Phương. Cái phương pháp nào để tu hành ba thời đều có những cái khai thị quan trọng. Cho nên chúng ta coi nương vào văn, tùy văn trong kinh điển, trong lời khai thị mà chúng ta nhập quán, hiểu được cảnh giới Tây Phương, hiểu được làm thế nào tu hành, hiểu làm sao để niệm Phật, quan trọng đó. Ba thời khai thị của Ngài, mười mấy bài trong đó, nếu mà hiểu rõ cũng rất là hay. Là coi Đức Ngài chọn kinh A Di Đà để nhắc lại kinh A Di Đà, chứ không phải kinh thường. Lục phương Phật, sáu phương Phật là nói tổng cương lĩnh làm thế nào tu hành để thành tựu. Thứ nhất là Đông Phương. À, Đông Phương có A Xúc Bệ Phật là bất động, đừng đổi, đừng chuyển, mà một pháp môn nó tu luôn đi, gọi là bất động ngã, ức kiếp, viên đạo tượng. Cho đó mà bao nhiêu cuồng loạn, bao nhiêu sanh tử, từ khi chúng ta, nó trong bài tán thán trước khi vô kinh, Lăng Nghiêm, chú Lăng Nghiêm đó, Ngài chúng ta khẳng khẳng vương thế hy hữu lạc thành, nguyện á Phật nguyện chứng cho con thành bảo vượng, niệm kim á chứng kia cho con tiên nhập á ta bà để độ thế. Đó là đạo đó. Ở đây ngài lại dạy chúng ta, trong đây dạy chúng ta tìm kinh A Di Đà, kinh này dễ hơn mà tinh hoa hơn, tối thẳng hơn là Đông Phương A Xúc Bệ Phật. Đừng có di chuyển, đừng có động nữa. Rồi sao? Tu di tướng Phật là pháp thân Phật như núi tu di. Tu di á, đại tu di Phật, từ cái núi, cái thể đó không có hình tướng lại phát ra báo thân Phật, đại tu di quang minh chiếu sáng. Từ đại tu di Phật biến hóa thành á, thiên bách ức hóa thân, tu di quang Phật, vô tất cả những cảnh giới để mà độ chúng sanh. Cho nên á, từ báo thân Phật phải biến thành ứng hóa thân Phật mới độ chúng sanh. Còn báo thân Phật nó không biết. Cho nên nó nói chúng ta, cái mục tiêu tu hành của chúng ta là tam thân tứ trí đó, pháp thân, báo thân và ứng hóa thân. Tu cái gì? Diệu âm Phật. Diệu âm Phật nghe nghe có tương quan không vậy? Nghe nó có mường tượng cái gì không? Diệu âm Phật. Diệu âm. Có ai á là pháp danh diệu âm không, giơ tay lên. Đó. Diệu âm là gì? Một câu A Di Đà Phật. Đó là âm thanh vi diệu để độ chúng sanh. Cho nên chúng ta tu gì không có, trong kinh á A Di Đà nói chúng ta tu diệu âm đó. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói gì nữa? Tha phương thứ đệ tha phương thành Phật, hiểu là diệu âm Như Lai. Bên kia nói là mai mốt về đó làm diệu âm Như Lai, bên đây là cư sĩ diệu âm. Rồi tu cái gì? Tu diệu âm Phật. Diệu âm Phật sao? Phải niệm Phật đó. Nó trùng, không phải trùng lập như, mà cái ý chỉ trong đó đó, chứ không phải là Phật nói trùng trùng, bắt ông này vô cái trùng này. Không phải đâu. Cái việc coi sáu phương Phật này đều là cái cương lĩnh để chúng ta thành tựu đó. Là có cương lĩnh thôi gì? Năm vị Phật rồi gì? Rồi qua gì? Tu trí tuệ Nam phương Phật. Nam phương Phật á, chúng ta thấy có vị nào? Nam mô á Nhật Nguyệt Đăng Phật. Có phải trí tuệ không? Nhật sáng, Nguyệt sáng, Đăng cũng sáng. Sáng là trí tuệ gì nữa? Phải mà. Chứ không phải nhớ vị nào cái bắt vị đó vô. Không phải. Mà có cương lĩnh đàng hoàng, có bố cục đàng hoàng. Cho nên coi kinh Phật có danh hiệu đó là nó có là cổng cương lĩnh đó. Chứ không phải nhớ vị nào cái cho vị đó vô đâu. Mà Đông Phương năm vị Phật, Nam Phương năm vị Phật, ngài á Nhật Nguyệt Đăng Phật dẫn đầu trí tuệ. Rồi Nhật Nguyệt Đăng Phật rồi thì Danh Văn Quang Phật. Danh Văn là anh tu này có trí tuệ nổi tiếng, biện tài thuyết pháp. Danh Văn tới, mà Danh Văn không qua được đó là kẹt cứng đó, phải qua cái Danh Văn, thấy không? Danh Văn lợi dưỡng đó, phải qua cái Danh Văn này nè, đúng không nè? Mà bởi vì nó người giỏi quá, nó thông minh quá, nó biện tài quá, cho nên danh tiếng vang lừng thiên hạ. Mà không qua được nó là kẹt đó, kẹt đàn không đi tiếp được đó. Mình phải đi bỏ Danh Văn mới đi đại diệm kim Phật. Kiên là vai, diệm là lửa, là còn chữ đại là lớn nha. Quyền hai trí. Hồi xưa nó tu trí tuệ thôi, mà tu để lấy le thôi. Bây giờ phải có quyền trí để độ chúng sanh, chứ không phải lấy le đâu. Bỏ cái Danh Văn rồi, không thèm cái Danh Văn nữa, tiến lên đại diệm kiên Phật. Kiên là hai cái vai đó. Bây giờ anh có ý gì? Có ý không? Có ý đó. Anh có trí tuệ rồi mà anh không biết dùng đó, trí đó vô ích đó, đúng không? Mình phải có sai biệt trí, phương tiện trí lên rồi thì mới cứu độ chúng sanh. Mà nói thật trí, tụi nó không hiểu. Nói thiệt không hiểu, phải nói giả tụi nó mới hiểu. Bởi vậy đó Phật có thuyết pháp, có nhị đế, một là chân đế, hai là tục đế. Mà nói tục đế tụi nó vui, nói chân đế tụi nó buồn. Buồn là ngưng đế nó mới là sự thật, mà người nào có căn tánh mới vô được. Tu phải chạy đó, chứ tu nó phải ngơ 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 ngác ngác đâu. Biểu cái gì buông xả, ngơ ngơ ngác ngác, thành cây, thành cỏ, thành đá, thành đất. Tu gì kỳ cục vậy, thành cục đất à. Tu phải linh hoạt nó, phải sáng suốt nó, phải diệu dụng nó. Không tu thì nó ù lì, không phải ù lì. Người ù lì là người ta có công phu, người ta ù lì khác, mình ù lì khác. Người ù lì người ta không trả lời, người ta giữ được không phiền não. Chúng ta ù lì là không biết, còn người ta là ù lì là thấu suốt, nó ngu, không trả lời, không gieo phiền não. Cho nên nó chúng ta thấy đại diện tiên Phật rồi gì? Tu Di Đăng Phật, trí tuệ như núi Tu Di, đăng là sáng, đăng là đèn đó. Thì từ đó quyền thật hai tí xuất hiện, người đó viên mãn trí tuệ. Mà muốn được trí tuệ đó như thế nào? Phải vô lượng tinh tấn Phật thì trí tuệ mới phát. Mà cái tà tà ngủ hoài, lười biếng, trí tuệ không phát. Thiệt mà. Tu phải tinh tấn lên, chứ không phải tu cái ngủ ngủ, rồi phiền nhảy, hiền hiền nhẹ nhẹ. Tu gì kỳ vậy, thành nó như bún. Đâu phải đâu. Phải tu, phải dũng mãnh tinh tấn, nhất thiết, đó, kiên cố trang nghiêm diệu độ. Tu vậy đó, còn tu gì như bún thì sao được. Dở nó lên xanh lè, dở nó lên tái mét, dở nó lên như bún thiêu. Trời ơi, đệ tử Phật kiểu này chết hết là. Tu người ta phải trang nghiêm hoan hỷ vui vẻ. Ngài Lý Bình Nam á, biểu diễn là mặt gầy nhưng mà có năng lực, có sinh khí. Hòa Thượng Tịnh Không biểu diễn phải là trang nghiêm tụi nó mới dám tu. Đời này nó vậy đó. Mà tu khổ mà mặt tái mét á, mà xanh lè đó, không tu đâu, kệ nó, mai mốt tính. Bây giờ mặt đang hồng hào, bây giờ xanh lè. Cho nên phải vô lượng tinh tấn Phật đó. Năm vị Phật ở Đông Phương tượng trưng cho trí tuệ. Khải thị cho mình con đường tu như thế nào, như lý như pháp đó, chứ không phải đúc đầu vô tù đâu. Tình tiền tu tự tử, trời đất ơi, tu thành tự tử lẹ. Tình nó thất bại, tiền nó hết rồi, nó không biết đường nào, nó vô tu, nó tu rồi cũng bại luôn, nó tự tử. Tôi oan cho Phật quá à, vì oan cho Phật quá. Còn nó không thất bại, nó cao thắng đó thì nó chùa cao miếu rộng, ở đó chết là mời cố thủ cái chùa đó, mai mốt mất đi rồi á, nó không thành người, nó thành con gì giữ chùa là chết đó. Vì ở chùa không có nam nữ giao hợp, bây giờ không ké được thì sao mình ké con nào đó, kệ nó, cứ mượn đỡ đi, chuột dán vô đi, miễn sao ở gần chùa được rồi. Chó mèo để đỡ ở kia, kệ nó. Đừng có ngu nha, bỏ nhà nhỏ cũng bỏ luôn nhà lớn nha. Nhà nhỏ phiền não nhỏ, nhà lớn phiền não lớn đó, chứ không phải bỏ nhà nhỏ qua nhà to đâu. Phiền não á. Ôi vậy thôi, hoan hỷ hay hỷ, kệ nó, ai làm gì làm. Có chỗ tu thiết pháp, có chỗ tu làm pháp hội, xong rồi tôi đi, xong rồi là trả lại chùa. Không lo ngại, không lo. Giải thoát đi, tự tại đi. Nó có trí tuệ rồi thì phải có phúc báo mới độ chúng sanh. Phật hay ha, không có nhà vẫn độ chúng sanh, còn mình phải có chùa mới độ chúng sanh. Tụi ni tăng lang thang hoài đâu được đâu. Lúc xưa đó Phật với đệ tử đi lang thang được, mình đi lang thang về chết đó. Đi cái tối cái nóng đầu sổ mũi cái là hết tu luôn đó. Cho nên nó phải Tây phương Phật xá lợi Phất, Tây phương thế giới hữu vô lượng thọ Phật. Cái phúc báo đầu tiên là vô lượng thọ. Tây phương tượng trưng cho phúc báo. Cho nên phúc báo này viên mãn, ở đây có 7 vị Phật. À, cái vị đếm là lát đếm coi, có 7 vị Phật. Còn á, Đông phương với Nam phương có 5 vị thôi, bình thường 5 vị thôi, mà đặc biệt mới là 6 vị, mới là 7 vị, mới là 10 vị. Thế là ba phương đó có số lượng Phật có tăng lên, quân số tăng lên. Vì đó nó biểu trưng cho biểu thị pháp. Nên Tây phương đó là thất, thất là viên mãn. Đông, Tây, Nam, Bắc, trên, dưới, sáu rồi gì? Trung ương nữa. Là 7, phải viên mãn không? Phải mà. Còn thập phương là nói rộng, 10 phương, Đông, Tây, Nam, Bắc, rồi á, 4 phương bàn, cùng trên, dưới là 10. Còn cái này nói gọn thôi, Đông, Tây, Nam, Bắc, ha, trên, dưới, ở giữa, trung ương đó, thành 7. Phải không? Đếm lại coi. Hình như phải mà. Ở trong đó có gì? Vô lượng thọ Phật đại diện cho tí trong tập phước báo đệ nhất. Già mà ngon. Ở đây già là khổ đó. Cho nên mau mau về Tây Phương, trẻ trẻ đi tốt rồi. Ở đây già đó, răng thì rụng, mắt thì mờ, thấy không? Da thì nhăn, đầu thì bạc vừa rụng, lơ thơ mấy chân mấy cái. Thấy ớn không? Nó là bắt đầu 60 tuổi là thấy đầu tóc nó le que rồi đó. Phiền. Còn đó là mình tu làm sao? 60 tuổi vẫn đẹp, 70 tuổi già lão, thấy không? À, gọi là đẹp lão đó, thấy chưa? Rồi 80 tuổi vẫn ngon ăn, rồi hòa thượng gần 90 tuổi vẫn là sáng suốt. Già như vậy đó mới hay. Còn già mà cứ lết cà lết, thầy, con giờ con đau lưng quá, con đau bàn tọa quá, con tu hành ở trong đến là nhức xương nhức ấp quá, khổ đó. Sanh lão bệnh tử khổ. Còn Tây phương cực lạc là vô lượng thọ, càng ngày thần thông trí tuệ càng tăng, không có cái dù lão trong đó. Ở Tây phương cực lạc đó, nói cho quý vị biết đó, không phải một đứa bé nhỏ sanh ở từ hoa sen rồi từ từ trưởng dưỡng lên, mà chúng ta vẽ hình đó, vẽ vậy cho nó tương ưng với thế gian này. Chứ người ta về đó là thanh hư chi thân, vô cực chi thể, không biết lấy cái gì để mà biểu hiệu, cho nên thôi để hóa sanh đi. Hóa đi, biến hóa đi. Hóa này á, nó không phải hóa như của ta. Của chúng ta là tứ loài sanh, là thai sanh, là trứng sanh, là thấp sanh, là hóa sanh. Từ con này nó biến hóa thành con kia. Còn ở Tây phương về đó, nó về đó là lập tức á, đi cúng dường Phật. Mà đợi chúng ta lớn lên á, làm sao cúng dường? Bởi vì về đó liền có thiên bích, thiên bách ức hóa thân, để cúng dường thiên bách ức hóa Phật, chứ không phải hóa. Thiên bách ức chư Phật ở trong á, thiên bách ức cõi Phật. Mà cái vị mà cái tính mà cái kiểu sanh ra rồi lớn lên rồi ấy, tập chạy tập đi rồi cúng dường trễ rồi đó, cho nên cõi Tây phương nó cõi Tây phương nó rất là huy hữu. Không phải, đó là pháp tánh độ, đó là nhất chân pháp giới, không phải thập pháp giới như chúng ta. Không có sanh lão bệnh tử, không có phần đoạn sanh tử, và cũng không có biến dịch sanh tử. Chúng ta ra khỏi hai cái sanh tử này, cho nên gọi là vô lượng thọ. Hết chịu mà luân hồi nữa. Về đó một cái là ngon sống rồi. Vô lượng thọ. Lượng thọ làm sao? Ở trong đó thọ mạng vô lượng kiếp. Dùng 12 kiếp để tu. Từ vô lượng thọ có hữu lượng, đến vô lượng thọ của vô lượng, trở về cái tự tánh không sanh không diệt. Nào ngờ tự tánh không sanh không diệt, nào ngờ tự tánh chưa hề động dao, nào ngờ tự tánh hằng thanh tịnh, nào ngờ tự tánh đầy đủ tất cả và cái dụng của nó, nào ngờ tự tánh sanh vạn pháp. Bốn cái kia là bốn cái tánh chất, cái cuối cùng đó là cái tác dụng của nó sanh vạn vật trang nghiêm, y chánh báo trang nghiêm, ngon không? Khỏi cần phúc báo, là muốn nhà lầu hù biến một cái thành nhà lầu đâu cần tiền mua đâu, đâu cần trả giá đâu, đâu cần người môi giới đâu, rồi thôi không ở nó hầu biến trở về hư không, hay không? Con đây cất nhà cái lỡ nó đúng không đúng hướng, không đúng cái gì đó, nó phong thủy là kẹt phá đi làm lại cũng là một vấn đề. Con kia nghĩ à, bây giờ mình phải mới về làm cái nhà đồ sộ để đi, lập tức nhà đồ sộ lên. Mình nghĩ ôi mà đồ sộ mình khoe quá, ngã mạn tự cao được, thôi nhà nhỏ nhắn, cái nhà đồ sạn hồ biến biến vào vũ trụ, năng lực trở về vũ trụ và nó một cái nhà xinh xắn xuất hiện. Rồi mình tự tại nó về đi, về đi, về đi, đừng ở đây, ở đây mệt lắm. Mình nổi cái gì không, kế bên đây cái chuồng bò chuồng vịt, trời đất ơi hết chuyện. Mình tu thanh tịnh nhưng mà kệ, nó thử thách, thử thách coi coi thầy có phân biệt không, hôi với thơm là một không phẩy hai, trắng với đen là một không phẩy hai, già với trẻ là một không hai, chúng ta tu pháp môn bất nhị thì ráng cố gắng đi, thơm với hôi nó là một không phẩy hai, đúng chưa? Đúng mà, mới đầu thơm á, cái đĩa đó thơm thơm ngon ngon ha, để qua hôm sau cái chua chua thúi thúi ha, nó biến đổi đó, thấy chưa? Mà nó vô bụng nó cũng biến đổi, nó thành hơi, hơi thơm không, hơi đâu có thơm đâu. Bây giờ mới đầu thì thơm vô đây cái thôi nó thành chuyển nồi, tôi nói thiệt à, không tin cái vị để ý thì coi, mới đầu có hành có tỏi có tiêu vậy thơm ha, không ăn vô lát nữa biết liền. Còn Tây phương không có chịu ăn, đó là Đông phương. Rồi trong đó ngài á Đông phương đó, cái ngài phương á Tây phương đó vô lượng thọ Phật là phúc báo, vô lượng tướng Phật già mà trang nghiêm, chứ già không phải lẩm cẩm lùi cùi không, vô lượng tướng Phật xuất hiện bảo đảm chúng ta ở đó già càng già càng tốt, còn đây càng già càng chết, chết không chết là có người nãy bà cụ ghi lại khóc với tôi, thầy ơi thầy sao bây giờ giúp con đi, giúp gì con nhức quá con mỏi quá con đau bàn tọa quá tiểu lấy điện thoại mai mốt mà có cái viện dưỡng lão đó vô đó mà tu giảng sanh luôn, khỏi về nhà ở trong đó là kiếm người phục vụ đó ở trong đó nuôi nuôi xong đó đến Phật Di Đà tới tiếp dẫn. Để mau mau cái là phúc lợi của xã hội, mình làm cho chuẩn người á mà tu á mới vô đó, người không tu thôi rồi đi chỗ khác đi, tại sao mình không có năng lực á, người ta không tu á phiền não vô đó nó nuốt mình luôn đó, mấy vụ viện lão đó phiền não đến cuối mùa rồi lá nó rụng hết trơn rồi, phiền não nghiệp chướng nó khổ mình đâu có vô được đâu, lấy phe ta vô 3 ngày nó nuốt trọn nữa. Thiệt bây giờ trên hòa thượng thích đó, nuôi cho người già vì người ta có cơ hội tu với viếng năm viếng cái thôi, trời ơi trời ơi trời ơi vô đây á 3 ngày nó nuốt trọn mình luôn đó. Nghiệp chướng phiền não quá nhiều cho nên không tu chết á, nó già mà ráng tu nó đỡ, thấy không, nó khỏe khỏe nó cười cười nó đi đứng được, mà già mà không tu đó mà người ta già rồi người ta mới tu đó cũng không xong đó. Gần tới nước rồi bả mới nhảy, chị nhảy sao kịp, mình vô mình lãnh đạn hết đó, cho nên không mình phải lựa người, không phải không từ bi mà để phe ta vô đó nuốt hết, cho nên ở đây nó vô lượng tướng Phật xuất hiện, vô lượng á thọ Phật, vô lượng tướng Phật, rồi làm chi, đâu phải để khoe đâu, ngày ngày xách bóp đi đi đi, đi dạo rảo đi các siêu thị đâu, mà là vô lượng tràng Phật, phải dương cao chánh pháp, phải cho người ta thấy già mà ngon, sao mà ngon vậy, tu niệm Phật đó, già mà tỉnh táo, tại sao tỉnh táo, vì vô lượng giác đó, già là mà sao không bệnh, lại vì Đức Phật A Di Đà làm sao có bệnh được, Cho nên pháp môn này đó, dạ, pháp môn này tượng trưng là không già, không bệnh, không khổ, không có chết. Nó giảng sanh mà đâu có chết đâu. Lúc đó vẫn còn chấp tay, vẫn còn lim dim, bị thấy Phật á, mắt nó mờ mờ đó, cho nên chết. Không nói được vì hấp hối, không có hơi, cho miệng nhép nhép. Họ thấy Phật đó, họ chấp tay đó, họ đi hoan hỷ vui vẻ đó, diện mạo tươi đẹp đi đó, đâu có chết đâu, không có chết, không khó đâu, chỉ cần là chúng ta chịu đi về thôi. Có cái ông đó ở bên Canada đó, ông tu ta ta, nhưng mà ông lượn qua lượn lại cho tôi thấy còn có tới nha thầy. Rồi tôi á mà quay đi 3 vòng đó tôi thấy mất tiêu, mà chưa mất, ổng lượn qua cái nhà bếp, ổng lượn lại cái nhà bếp, con ra đây làm công quả, con ra đây làm Phật sự chứ con phải trốn, thấy chưa? Ổng lạng qua 3 vòng, ổng thấy tôi không ngó đó là ổng chuồn đi, đi bán thịt, vô siêu thị bán thịt nó lấy tiền, thấy chưa? Ổng bàn làm ngay đó. Đến hồi về sau mấy năm sau đó ổng bệnh, cái gan nó không chịu hợp tác với ổng nữa, cho nên nó bệnh, nó sưng, nó làm cái gì á, bụng bấm bự lên. Và bác sĩ nó chịu, Canada cũng chịu, thôi đi về nhà đi. Một tuần nó gửi á, y tá xuống khám, về đó thì về chờ chết đi, sửa chữa cũng không. Ổng về, ổng ở cái đạo tràng, trong cái nhà đó, đạo tràng tại nhà đó. Rồi ổng nói ổng muốn gặp tôi. Thế mà may quá cái lần đó tôi tới. Thì tới ổng nói ổng muốn gặp pháp sư. Em bảo gặp. Nhưng mà tôi á là độ sanh chứ không độ tử. Tôi cứ tôi tới. Nghe không? Mà tôi không tới, tôi ngồi trước á. Tôi ngồi trên phòng khách, ngồi salon á, nói chuyện có người nhắn, ông mình ổng muốn thầy, ổng muốn gặp thầy đó. Rồi tôi bắt buộc phải xuống đó, ông chấp tay, con tên đó, pháp danh đó, nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc Quốc, quay trở lại để độ chúng sanh. Tốt, đáng niệm vậy nha, đáng niệm Phật, dáng giữ cái nguyện đó nha, phát Bồ Đề Tâm vì chúng sanh đó, tốt. Rồi trong đó, ông có cái cơ duyên, tôi mở Phật thất 3 ngày giảng pháp niệm Phật ở đó. Rồi ông ra được lần ngồi trên ghế đó chắp tay để theo đó đại chúng niệm Phật, mà tôi tới đó, thì ổng chắp tay ổng niệm, mà tôi đi đó là ổng nhét miệng ổng ngồi xuống ngủ, thấy chưa? Vậy trong đó ngồi chừng 10 phút rồi ổng trở lại giường của ổng. Hết Phật thất rồi tôi đi đó, trưa hôm sau ổng hấp hối, ổng chết. Trưa hôm sau hấp hối chết, người ta hộ niệm cho ổng ở tại nhà đó luôn, ổng đang niệm Phật gì đó, đang hấp hối gần chết rồi, súng vô để hồi niệm cho ông đi. Mình quang minh đắp lên rồi luôn. Xong rồi đến 12 giờ ông rút cái tay ra, hai cái bàn tay của ông rút ra, ông chắp tay, rồi ông bắt đầu niệm. Lúc đó cũng niệm, nhưng mà chú ý niệm thêm, hít 3 hơi, A-mi-đà-phật. Ông niệm 3 hơi, hơi thứ 3 nó chìm xuống, và ổng niệm đổ mồ hôi, dùng hết tàn lực của mình, dùng hết năng lực của mình, ở trong nhà có máy lạnh vậy mà ổng đổ mồ hôi, niệm đến 10 câu, nhẹ nhàng hết hơi ra đi. Phật cứu đó, chúng ta nguyện tu, nó nguyện vãng sanh, Phật cứu đó, mà ở tu không phải ngon như mình đâu. Bây giờ chúng ta chuyên nhất ráng đi, nhất môn thâm nhập, trường kỳ chuyên tu đi. Đừng có đi vòng vòng nữa. Đừng có đọc vòng vòng nữa. Đừng có tin những cái lời người ta viết ra nữa. Họ chưa có công phu đâu. Mình tìm những người nào có công phu nghe người đó. Đương không đem pháp thân huệ mạng giao cho người ta. Không biết nó có thành tựu hay không. Ở Mỹ đó mà muốn thử thuốc đó, thuốc mới đó, là nó quảng cáo ai á, tinh nguyện có bệnh đó vô thử thức mới, thử thức mới là sao, nó chợt nghĩa là viên thuốc mới đó, nó muốn muốn đó, phát hành đó nó phải thử nghiệm, mà thử nghiệm vô chuột vô thỏ rồi đó thì cũng không bằng, hay nhất là thử nghiệm trên người, mà người ai tình nguyện bao hết luôn. Tại vì anh ở ngoài chữa bị chữa chữa thì nó tốn tiền, bây giờ trong đó nhà thương bao luôn, cái tiệm thuốc này, cái nhà chế tạo thuốc này bao trọn đời luôn. Vậy mình ta còn ngần ngừ không biết có nên đi thử thuốc hay không, còn chúng ta đem nguyên cái pháp thân huệ mạng của mình, ai nói gì nghe nó cứ thử đi không sao, kệ nó, pháp thân huệ mạng mà nó mất rồi đó thì mai mốt mọc lại, dễ giàu gì mọc lại, dễ giàu mà kiếm được pháp thân huệ mạng. Cho nên chúng ta rộng lượng bố thí, ai muốn làm việc cúng dường cái thân này, cúng dường pháp thân này cho họ thử pháp môn của họ, cái cách tu của họ. Cho nên phải nghe lời Phật, nghe lời Bồ Tát đó, nhớ nha, đừng nghe lời người ta. Người ta thầy ơi, pháp môn của thầy nghe nói hay lắm, tối thắng lắm, dạ nhưng mà con nể thành con kính thầy, thầy thử nghiệm trước đi rồi con thử nghiệm sau, con kính thầy, thầy phải đi trước con đi sau, nhớ nha. Nó đừng để thôi con đi trước mở đường để thầy đi sau, thôi con sợ lắm lỡ mà mất một cái là chết. Phải coi á, ngài Hải Hiền biểu diễn 92 năm niệm Phật, Bồ Tát biểu diễn cho mình coi, ngài đó là biểu diễn hạnh tu hành Hòa Thượng Tịnh Không, biểu diễn là giải hành 60 năm thuyết pháp, mà làm sao chứng minh cho lời thuyết pháp của Hòa Thượng, chứng minh bao nhiêu vụ Bồ Tát xuất hiện để chứng minh. Bà Lưu Tố Thanh chứng minh, chứng minh gì, chứng minh là lời Hòa Thượng nói chính xác. Thứ hai đó là chứng minh đó, đó muốn thành công phải buông xả. Chứng minh thứ ba là niệm Phật phải hoan hỷ vui vẻ. Nà, niệm Phật mà rầu rĩ âu bi đó không phải, không phải người niệm Phật. Mình nó khổ mà vô đó cũng biến thành vui. Nam mô hoan hỷ quang Như Lai đâu, Nam mô thanh tịnh quang Như Lai đâu, Nam mô thường chiếu quang Như Lai đâu, mà sao vô mà nó vẫn đen thui vậy. Niệm Phật mà mặc lên xong mà xấu ý, xấu quá, xấu quá. Niệm Phật phải đẹp đẹp chút à, đi sáng sáng chút, hồng hồng chút, bệnh bệnh chút, miệng Phật kêu nó ra, trời ơi. Còn hơn á, còn thua lúc trước chưa niệm Phật nữa, mất mặt bầu cua đó. Mà tụi này nó niệm Phật sao mà nó dữ quá, nó niệm Phật làm sao mà cái mặt nó sân si quá, niệm Phật làm sao mà nó ác quá. Đâu phải người niệm Phật đâu, cái vị làm mất mặt á, mà gánh tội nó. Con nhà lông không giống tông cũng giống lá cánh chứ, mà con nhà tông không giống gì hết mà ngược lại không à, nhớ sửa nha. Nói thiệt đó, giảng sanh được phải giống như Phật đó, có sắc tướng như Như Lai, trong kinh nói rõ ràng, nó không đổi. Nhưng mình giờ chết nó tự nhiên mặt nó giống giống cái mặt á, cái gương mặt á của Đức Phật A Di Đà, gọi là viên mãn tướng, cái Đức Phật màu hồng đó, màu đỏ đó, viên mãn tướng mặt chữ điền đó. Ở đời á, trong đó nó đang nó tà tà ốm ốm, đến hồi nó vãng sanh đó tự nhiên mặt nó hao hao giống Phật, có công phu đó. Cho nên chúng ta ráng nha, ráng mình á, thôi á, không muốn thành công miễn sao đừng mất mặt Phật là cũng có ăn rồi đó. Mà nó không mất mặt Phật nó biết, ừ, đứa này cũng tốt, kệ nó cho về đi, thiếu công phu cũng cho về đó. Tại sao? Vì có cái tâm, có cái công tán thán Phật, ca ngợi Phật, Như Lai thánh hiệu nhược tuyên dương, tiếp dẫn vãng Tây phương, Di Đà thánh hiệu nhược xưng dương, đồng nguyện vãng Tây phương. Có không? lát nữa làm tam thời niệm có cái câu này đó. Bây giờ cho nên chúng ta phải thấy có vô lượng tràng Phật, phải nêu cao tràng pháp cho chúng sanh. Tu pháp môn này hay đó, tu pháp môn này ngon đó, tu pháp môn này trang nghiêm đẹp đẽ mà mãi mãi và không bệnh không già, cuối cùng là không chết đó. Người ta vãng sanh chứ đâu phải chết đâu. Người thật sự tu tịnh độ không sợ chết, người sợ chết không phải tu tịnh độ. Chết rồi bị cái bị đi cái cảnh giới khác cho nên sợ chết, còn về với Phật đâu có chết đâu. Cho nên phải dũng mãnh, phải tin mình có phần vạn sanh. Trong đó trong đó, Trung Phong Tam Thời thì nói tin đi, tin có Phật đó, A Di Đà, tin có 48 lời đại nguyện, tin có Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà yếu tính do từ tâm hiện, mà hãy tin đi, ta cùng quý vị đều có phần vãng sanh đó. Chúng ta không dám tin cho nên không vãng sanh được. Thiệt mà Ngẫu Ích Đại Sư nói có chân tín, có thiết nguyện thì được vãng sanh. Phẩm vị cao hay thấp là do công phu niệm Phật cạn hay sâu, mà về được hay không là do tín và nguyện đó. Không tin dở Di Đà yếu giải ra coi coi, cái phần mở đầu có nói đó, tôi không dám nói ra ra khỏi kinh điển đâu, thì nói ra kinh điển mai mốt tôi đọa, tôi không dám đâu, thiệt đó. Một chữ chuyển ngữ mà 500 kiếp làm chồn đó. Thế gian nữa làm mà hoằng pháp đó công đức vô lượng, mà nếu mà làm bậy đó thì đọa tới nơi. Lấy rồi ôi, nên không phải đâu, phá giới đó làm cho nó gọi là phá hoại hình tướng của Phật giáo. Người ta không chửi mình mà chửi Thế Tôn. Cái vị đi ra đường mang bản tên, thấy không? Học sinh á, trường nổi tiếng Pê Xích Ký, Tân Vương Gia Long gì đó, mà cứ ra ngoài chợ ăn chài ăn chè, rồi nói chuyện luông thuông, cái người ta nói không phải mấy con này đâu, cái trường Gia Long đó, coi không ra gì mà nổi tiếng đó, nổi tiếng mà thấy tụi nó ăn trong đó, nó ăn rồi nó nói chuyện tùm lum tùm la, ngày nào tôi cũng ra thấy ta tiệm chè này nó ăn, rồi nó súng ba súng năm vô nó nói chuyện. Không chửi chúng ta mà chửi nguyên cả trường Gia Lộc đó. Cho nên mặc cái áo này mà làm bậy cái đó, nó hổng chửi mình mà chửi Thế Tôn đó. Cho nên tội nặng là nặng lắm. Ôi, cho nên nó lỡ rồi sao thì tôi ráng thuyết pháp. Cho nên họ họ thượng đảo qua đảo lại đảo qua chà tới chà lua cả năm mới cho tôi đi đó. Bây giờ hết hết nói trộn rồi, nhưng mà giờ lâu lâu cũng nhìn coi coi nó làm đúng hay không. Mà hòa thượng đó, có năng lực đó, làm gì không qua mắt được ngài đâu, biết hết. Nghĩ gì biết hết trong đó, hay thiệt đó. Ráng công phu đi, mai mốt có tha tâm thông. Tụi nó mới nghĩ chút biết hết rồi. Nhỏ này nó xạo đó, mặt nó hiền hiền, nó nói chuyện dễ thương, nhưng mà sao tâm nó tâm độc đó. Nó nói niệm Phật đó, nó làm ngon ngon mình đi rồi cái nó bán Phật. Có tha tâm thông, có thiên nhãn thông, có thiên nhĩ thông, vô sự nhất tâm bất loạn đó, cái vị có thần thông rồi, chưa vãng sanh nha. Sự nhất tâm bất loạn, mà nếu lý nhất tâm bất loạn là cao minh hơn nữa đó. không có dễ đâu, không có đơn giản. Người niệm Phật nó thông minh lắm, nhưng là giả bộ nó giấu đó, coi coi nói gì nó ngu 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 A Di Đà Phật nó biết hết trơn nữa. Người niệm Phật phải như vậy đó, chứ không phải ngu ngu ngơ ngơ, ngu ngu thiệt đâu, ngu giả đó. Hãy liều mạng làm một người ngu đi. Ngu là không khởi vọng tưởng phiền não, chấp trước cãi cọ đấu tranh, nó gọi là ngu. Trời nó hại mày, nó dụ mày mà mày cứ cười, ngu quá vậy. Dạ, ngu ngu khôn với Phật, ngu với phàm phu, cái này ngon hơn nữa. Còn mình khôn với phàm phu gây nghiệp mà ngu với Phật chết đó. Cho nên người niệm Phật là trí tuệ, làm sao mà ngu được. Nói chuyện giỡn. Phật ở trong đó vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng trí tuệ, vô lượng thần thông. Mà đệ tử của Phật sao nó ngu quá? Không phải đâu, tụi nó chưa có duyên. Nói ra người ta không tin, cho nó làm bộ ngu đó. Người này Phật khôn lắm, khôn khôn quá trời luôn. Rồi đó vô lượng tràng Phật rồi thì sao? Từ cái tràng đó đại quang Phật xuất hiện, hào quang quang minh, thấu hiểu cảnh giới của Phật, cảnh giới của thế gian rõ ràng minh bạch, cho nên quang minh chiếu sáng, hiểu rõ tất cả. Đấy không? Đại quang Phật xuất hiện, đại quang Phật xuất hiện rồi, ánh sáng chiếu thì đại quang minh Phật phải xuất hiện, chiếu thì tụi nó phải sáng. Chiếu mà đó, ở bên đó vẫn tối, không phải là chiếu, mới có chiếu thôi mà chưa sáng. Cho nên đại minh Phật xuất hiện, nó gọi là quang rồi mới đến minh, thấy chưa? Chiếu rồi mới đến sáng, sáng người, sáng mình, sáng tất cả. Thì đó cái công dụng của ánh sáng đó, mà chiếu đi mà không sáng là anh chiếu trên trời. Nó chiếu trên trời đó không có bị cái gì á, con mà trời trong nó không thấy gì hết. Còn chiếu phải sáng, phải đại minh Phật xuất hiện. Phước báo đó. Này nó có phước tướng. Cái gương mặt nó sáng. Con nó nghèo nghèo vậy mà nó có phước tướng, mai mốt nhất định nó thành tựu. Nó gọi là phước tướng đó. Nó hiển hiện, từ từ hiển hiện, không phải lộ liễu như người á, người đời, mà nó ẩn trong đó, ẩn nhẹ nhàng, minh quang minh chiếu sáng, chưa đến lúc mà nó phải bộc lộ. Thấy không? Bộc lộ sợ người ta sẽ tật đố, tật á, là người ta sẽ chướng ngại, cho nên nó ẩn trong đó. Nhưng mà nếu nhìn rõ đó thì thấy quang minh ẩn hiện trong đó. Hòa thượng á, tướng của ngài là tướng ẩn, không có tướng oai nghi á, trong đó. Mình nếu nhìn kỹ đó là một gương mặt của ngài, cặp mắt của ngài rất từ bi, cái vành tai của ngài nó không có lớn như vành tai tôi. Tôi là khoe tướng, ai đi trời ơi, thầy có lỗ tai đẹp quá, nó đi nó mất hết công đức phúc báo. Hòa thượng là ẩn tướng, cho nên nếu nhìn kỹ thì mới thấy, nhìn sất khớp thì không thấy. Cho nên mình nó ẩn tướng ngon hơn là hiện tướng đó, nhớ không? Công đức phúc báo phải là âm, còn á, nghiệp chướng tội lỗi phải là dương. Cho nên phải phát lồ sám hối, mà phải âm cái phúc báo lại, đừng có dương. Phương danh Phật tử đã cúng dường thì nó phương danh là ai cũng biết đó, rộng rãi quảng đại đó, ai biết nó dương hết, phúc báo nó tiêu hết, nghiệp chướng ai nói bả giận, cho nên người ta không dám khơi ra để nó âm lại, để đủ duyên rồi nó thở, nó biến thành cây bồ đề. Cho nên mình á, mình đi lộn lạo rồi, nghiệp chướng mình đi điên đảo rồi. Phước là dương mà tội lại âm. Đừng ai mà mở nói cái tội của mình khơi mở, mình giận á, nó tím gan tím mặt. Không ai mà nói á, khen ngợi, trời ơi, chị cúng dường đây ha, nhà cửa chùa bây giờ nó trang nghiêm ha. Ấy, bà không có, cũng làm một ít ít thôi. Cũng làm nhỏ nhỏ thôi, không có đáng gì đâu. Nhưng mà trong tâm á, nhỏ này nói hay đó, thiện tri thức đó. Cho nên chúng ta điên đảo đó. Người nào dạy chúng ta tu đó, chúng ta nói là ác tri thức. Người nào cho chúng ta phúc báo công đức tiêu nó thiện tri thức. Điên đảo bây giờ mình phải tìm ra thiện tri thức. Ai mà làm cho mình tu quá là thiện tri thức. Mà nó chửi mình quá nhiều quá, mình thấy cái khỏi này khổ quá, xấu xa quá, cho nên chịu niệm Phật. Nó nói, thôi thôi ở đây không có tham nữa. Còn mà nó cứ vuốt da mình, mình nở mũi đó, biểu ở đây cũng tốt, ở đây đi. Thôi đừng có đi gấp. Ác tri thức đó. Bởi vậy mình điên đảo đó. Nhớ nha, ráng nha. Ai mà hòa thượng có 10 cái điều á, hãy sống trong thế giới của biết ơn đó. Nhớ. Hòa thượng có cái điều tâm niệm đó. Sống trong thế giới biết ơn đó. Có cái nào ngon không? Không có cái nào ngon hết trơn. Toàn là chướng ngại mình không. Mà biết ơn tri ân vậy. Cho nên nó đầy vô lượng quang Phật. Đại quang Phật rồi thì đại minh Phật. Đại minh Phật rồi thì bảo tướng Phật xuất hiện. Quang minh mình chiếu. Chúng sanh được sáng. Tự nhiên công đức phúc báo mình tăng lên. Bảo tướng Phật xuất hiện. Không cần độ. Không cần nói. Nhìn cái tướng cũng đủ ăn rồi. Giờ họ thường tới đây không cần nói, không cần thuyết pháp gì đó, thì tới đây đứng này, cười cười mấy cái là đủ ăn rồi đó. Bảo tướng Phật xuất hiện, tụi nó thiệt đó. Trời ơi, tụi nó đang nói ào ào trong hội trường, ào ào ào, tự nhiên ngày xuất hiện như quang minh chiếu sáng, bao nhiêu người á răm rắp im lặng hết, hướng về ngài trong đó chắp tay bảo tướng Phật đó. Còn mình nó xuất hiện cái là nó ồn não nó lên. Nên giờ phải ráng tu sửa đó, đoan chánh thân tâm. Nhớ nha, chứ mình tu càng ngày đó, nó thấy mình nó càng giận, nó thấy nó tới rồi. Tự nhiên nó im re hết. Cho nên người ta sợ, chúng sanh cũng sợ luôn. Cho nên nó mình không có bảo tướng Phật. Còn hòa thượng bây giờ có bảo tướng Phật. Có nói thiệt. Đây á, tập hợp đi trong đó. Hòa thượng đi á, một vòng nhẹ, rồi ngó bên trái, nhìn bên phải, đủ ăn rồi đó. Tụi nó mắt thì rơi lệ, nó rơi lệ, mắt đỏ que, cầm á, chắp tay trong đó. Trời ơi, đẹp quá. Trời ơi, hay quá, con muốn về với ngài. Chưa gặp Phật đó, mới là cảnh thế gian đó. Còn về gặp Phật còn ngon nữa. Nước mắt chan hòa, trời ơi, sướng quá. Bây giờ con mới về được. Rồi Phật nói, về, làm ơn còn trách nữa. Bây giờ quay về Tây Phương để làm Phật. Cực lạc giáo chủ cũng hiềm trì. Cũng là nói khích. Giờ này con mới về sao con? Thôi đi tắm rửa đi, thay quần áo đi, để ta ra giới thiệu. Giới thiệu mai mốt làm thái tử. Cách yêu một cái thôi, chứ không phải là khiển trách mình đâu. Biết mà. Cho nên nó thiện đạo đại sư, tức là Đức Phật A Di Đà nói, hãy tin đi. Tội chướng, nghiệp tội của con quá trời đó. Nghe cái này đó, nghe cái này sao? An ủi. Nghe cái này giải tỏa. Ồ thì ra ngài biết rồi. Ngài biết rồi khỏi cần báo cáo. Rồi báo cáo cái tội của mình cho người sao nói đây, bắt đầu từ đâu đây? Bây giờ ngài nói trước rồi đỡ không? Đỡ đó. Chứ quý vị đi 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 ta bà đã đời rồi, bây giờ quay về. Bây giờ rồi nhìn mặt nhau cũng khó. Nhìn mắt nhau cũng khó thì bây giờ sao đây? Không bây giờ ta biết rồi, ta hiểu rồi, tin đi con. Nghiệp chướng con quá trời đó. Đỡ không? Giải tỏa gánh nặng. Đỡ quá. Rồi tin đi. Phật có Tây Phương. Hãy tin đi. Phật có 48 lời đại nguyện không bỏ con đó. Sướng. Sướng vô cùng. Còn mình nói mình nghĩ. Nó tự ti mặc cảm đó. Giờ niệm Phật cũng thích, nghe cũng hay. Thấy cũng ham, giờ nghĩ là tại mình không biết làm sao nữa. Trời ơi. Bây giờ gặp ngạ mặt ăn hỉ vui vẻ trở về, không sợ nữa. Chúng ta thử đi du đi đi du đảng, đi đi Ta Bà đi, mấy năm rồi trở về đi. Có nhiều người đó không dám quay trở về nhà. Đi giờ đến trước cổng rồi, thấy nó lầm lỡ, thấy nó tự ti mặc cảm quá, thôi đành lòng cúi mặt bước đi đó. Phật hiểu, hiểu. Con muốn tu thiệt, con muốn quay đầu lại rồi, nhưng mà con không dám, ta mở lời trước. Sướng không? Sướng. Có nhiều người đi du đảng đó, quay về nhà không dám quay về nhà, đi đến cổng rồi quay đầu lại, chân Phật đón đầu trước. Tôi đọc câu này tôi thấy wow, quá hay quá hay. Và cuối cùng là ta không bỏ đó, ta không bỏ, ta dớt đó, con chịu quay đầu là bỏ. Lạ lửa cái gì đó, lãng tử quay đầu kim bất hoại, cái tánh khí của ngài vẫn chưa hoại. Cần nhất là chúng ta quay đầu đi Tây phương đó. Trong đó bảo tướng Phật xuất hiện, mà muốn như vậy, tu như vậy, hoàn thành như vậy thì sao? Thanh tịnh quang công phu thì tự nhiên phúc báo tới, không phải rong ruổi đi kiếm tiền, mà tỉnh lại rồi công đức phúc báo trí tuệ xuất hiện. Bảy vị từ vô lượng thọ, vô lượng quang, rồi vô lượng tướng, rồi vô lượng tràng, rồi á đại quang Phật, đại minh Phật, rồi ở trong đó bảo tướng Phật, và cuối cùng thứ bảy là thanh tịnh quang Phật. Phải thanh tịnh, về thanh tịnh là về Tây phương đầy đủ trí tuệ, đầy đủ đức tướng, đầy đủ phúc báo, từ đó trí tuệ và có phúc báo rồi thì bắt đầu đi độ chúng sanh. Độ chúng sanh thì phải giáo phương, Bắc phương là giáo hóa. Bắc phương có ai? Bắc phương có hữu diệm kiên Phật. Hồi nãy là đại diệm kiên Phật, bây giờ là mới giáo hóa, cho nên quyền thật hai tí mới xuất hiện, đúng không? Đúng đúng đúng. Cho nên nó có trí của thế gian và có trí của xuất thế gian, có trí tuệ bát nhã và có trí tuệ của thế gian. Có trí tuệ thế gian nói nó mới hiểu, còn trí tuệ bát nhã nói không thông, từ nó chưa có đạt trí tuệ nói không thông. Cho nên phải có trí tuệ phương tiện mới nói được cho tục đế, cho thập pháp giới, cho lục. Không hiểu Phật cái gì nói cái gì không có đây mà nó nói không, không hiểu. Cho nên nó ngày mới là diệm kim Phật xuất hiện rồi lại làm cái gì á để mà độ chúng sanh, tối thắng âm Phật thuyết pháp độ sanh, đúng không? Mà thuyết pháp độ sanh phải có trí tuệ, có quyền thật hai tí, tối thắng âm Phật xuất hiện. Tối thắng âm Phật xuất hiện á, ở trong đó phải thuyết pháp, phải thuyết pháp, ngày nào cũng thuyết pháp, nó 30 năm mới lên thượng tọa đó. Mình muốn muốn làm giáo sư đó phải là học đến master, học đến tiến sĩ, rồi vô đó phó giáo sư mấy năm, mà không phải 1 tháng dạy 1 lần, không phải 1 tuần dạy 1 lần, ngày nào cũng lên lớp đó. Có thầy nào mà lâu lâu mới lên lớp đâu, làm sao mà lên. Cho nên 30 năm ròng rã thuyết pháp mới lên được thượng tọa đó. Nó ngồi cái cao nè, thấy chưa? Ngồi cao là mới đóng thôi, chưa chưa đủ. Cho nên ai gọi tôi gì kệ, hòa thượng cũng được, thượng tọa cũng được, pháp sư cũng được, tôi chưa đủ thời gian. Kệ nó gọi sao gọi. Nên thượng tọa đó, để cho phải 30 năm thuyết pháp đó. Còn hòa thượng là thân giáo sư, phải giáo hóa cho nó thành tựu đó. Nên không có đơn giản đâu. Chứ không phải muốn nhận bừa đâu. Cứ lâu lâu rồi đó, cái tăng chức, già già rồi tăng chức đó, rồi đó, lão lão rồi tăng chức. Không phải đâu. Có giáo sư nào mà cứ chơi chơi là tăng chức đâu. Không có. Muốn giữ chức giáo sư không phải dễ. Phải từ phó giáo sư bao nhiêu năm rồi người ta mới cho mình vô giáo sư đó. Ok, đúng không nè? Thiệt mà, không lên vô đại học hỏi mấy ông với thầy giáo sư coi. Rồi từ đó đó, tối thắng âm Phật là thuyết pháp đó. Cái âm thanh tối thắng này phá vỡ phiền não, nghiệp chướng, chấp trước si mê của chúng sanh. Là cái âm thanh vi diệu tối thắng nhất, hơn cả thế gian âm. Rồi á, tối thắng xong đó 30 năm rồi sao? Nan trở Phật xuất hiện. Lời pháp cũng là không có chướng ngại bất cứ hoàn cảnh nào, chỗ nào cũng xuyên qua, nan trở Phật. Cái nào khó, không khó đấy họ. Họ trong nghề rồi, 30 năm có kinh nghiệm, nan trở Phật. Có lý không ta? Hình như có lý đó. Cũng có lý đó. Chứ không phải nói bừa đâu. Nan trở Phật xuất hiện rồi đó, thì sao? Một thời gian sau, nhất sanh Phật xuất hiện. Mặt trời đã vươn lên, giữa ngọ rồi. Nó đầm lầy hang hố gì, Phật pháp cũng chiếu soi toàn bộ. Mặt trời lên rồi, cái chỗ nào mà nó thấp thấp, nó ẩm ẩm đó, mặt trời cũng chiếu tới nơi luôn. Nhật sanh Phật xuất hiện, chánh pháp xuất hiện, lùa đi, lui đi tất cả tà ti tà kiến. Những cái người đó, ở những cái pháp đó, ở trong bóng bóng tối, trong đêm nó khởi ra, nó hùng hãy. Nhưng mà đến khi mặt trời á, lên rồi, thì tự nó phải tiêu. Cho nên nó điều của chúng ta làm sao giữ chánh pháp, đến khi đủ duyên rồi nó lại vươn lên. Và chúng ta sống trong quang minh trí tuệ của Phật. Nhất sanh Phật xuất hiện. Nhất sanh Phật á, xuất hiện rồi thì sao? Võng minh Phật xuất hiện. Thấy rõ rồi, quăng lưới, vớt nó về hết, kéo nó về hết, không cho nó đi lang thang nữa. Giờ có năng lực này, cho nên thả một cái lưới rồi, kéo về một khoang thiền, đi về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Cái năng lực thuyết pháp, cái công đức thuyết pháp, là làm sao để cho chúng sanh quay về Tây Phương thành Phật đó, không còn đi lang thang nữa. Thấy hay không? Đúng mà, thiệt mà. Cho nên võng minh Phật là lưới đế võng đó phủ ra. Phủ ra như vậy rồi chúng ta được ở trong đó 5 vị Phật của giáo hóa rồi. Thì sao? 6 vị Phật của hạ phương, thượng cầu bồ đề hạ hóa chúng sanh, lúc độ vạn hạnh xuất hiện để độ thoát chúng sanh trong cảnh khổ. Đúng không nè? Lục là 6 mà. Đó, tương ưng với lục độ vạn hạnh không? Có tương ưng không? Hình như có đó mà. Có không? Bố thí, tỳ giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. 6 cái. 6 cái thì bây giờ trong đây nó ngày á, ở trong đó, ở trong hạ phương đó, hữu sư tử Phật. Sư tử xuất hiện gầm một cái, tất cả tà ma ngoại đạo, tất cả súc sanh đều khép sợ trước sự xuất hiện của Chúa Sơn Lâm. Sư tử xuất hiện đó, giáo hóa xong rồi, vương danh rồi, tất cả chúng sanh hiểu rồi, sư tử xuất hiện. Sư tử Lâm, chúa của Sơn Lâm xuất hiện. Đúng không? Ngon ha. Và chúa hạ phương đó có hữu sư tử Phật rồi thì danh văn Phật. Cái chữ danh văn này nó khác với danh văn quang Phật. mà là danh tiếng ai cũng biết, giống như Quan Thế Âm Bồ Tát, ai ở trong Phật đạo đều biết Quan Thế Âm, mẹ hiền Quan Thế Âm. Rồi ở trong đó người ở tu pháp khác cũng biết Quan Thế Âm Bồ Tát, mà người ngoại đạo cũng biết Quan Thế Âm Bồ Tát. Danh văn Phật đã nổi tiếng khắp nơi, mà nổi tiếng để độ chúng sanh chứ không phải nổi tiếng để khoe. Hồi xưa đó là danh văn quan Phật là khoe, không vượt qua. Còn này danh văn là danh tiếng Đại Thế Chí, A Di Đà, Quan Thế Âm, nhà nhà Quan Thế Âm, hộ hộ A Di Đà, ai cũng biết hết đó. Tu pháp môn nào cũng biết hết đó, là danh văn đó, đúng không nào? Phải không? Đó là danh văn đó. Rồi danh văn Phật á, xuất hiện thì sao? Không phải thường thường, mà danh quang Phật xuất hiện. Từ danh tiếng tới quang minh nó xuất hiện. Ai thấy được quang minh thì cấu diệt thiện sanh. Tâm ý nhu nhuyễn. Ai mà đụng đến cam lồ của Quan Thế Âm, quang Phật xuất hiện. Từ danh văn, từ ta ra ta là danh tiếng, đến quang minh, đến cam lồ. Danh quang Phật xuất hiện. Danh quang Phật xuất hiện thì sao? Không phải là để nó khoe sáng, mà đạt ma Phật xuất hiện. Tu di tự quy y Phật. Trong đó quy y pháp ly dục tôn, quy y tăng chúng chung tôn, nay đã quy y Phật Đà, nay đã quy Đạt Ma, là pháp đó. Cho nên chữ Đạt Ma này tiếng Phạn là pháp đó. Đạt Ma, tăng già là tăng đó. Cho nên nó làm gọn lại, rút lại, Phật Đà, lấy chữ Phật bỏ chữ Đà. Trong đó chữ pháp đó là Đạt Ma, chuyển Đạt Ma thành chữ pháp. Rồi chữ tăng già, lấy chữ tăng thành chữ già, chữ lấy chữ tăng bỏ chữ già. Trên Đạt Ma này các ngài xuất hiện quang minh, các ngài danh tiếng để chi? Để pháp được tuyên dương. Đạt Ma Phật xuất hiện. Thiệt mà, thiệt mà, thiệt 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 thiệt. Đạt Ma là pháp đó, ly dục tôn đó, Đạt Ma đó, tiếng Phạn đó. Cho nên từ đây á, chúng ta thấy ở ngày á, Bồ Tát xuất hiện để nêu cao chánh pháp, tà ma ngoại đạo tàn hết, ngăn hết, ai mà ngon lành vô chánh pháp để mà thành tựu. Đạt Ma Phật á, xuất hiện rồi thì sao? Pháp tràng Phật, dựng pháp tràng, tuyên diệu pháp. Ok, phải mà. Cho nên dựng pháp tràng, tuyên diệu pháp để cho chúng sanh thấu đáo hiểu rõ. Đó, ngài vẫn dùng cái hạnh thuyết pháp độ sanh. Vì sao nào? Thế giới này, cõi này, thử phương chân giáo thể, thanh tịnh tại thanh âm, dùng thanh âm để thuyết pháp. Không dùng sắc, không dùng hương. Cõi hương nghiêm nó dùng hương để thuyết pháp. Cõi này dùng âm thanh để thuyết pháp. Bởi vì chúng ta niệm Phật là âm thanh đó, diệu âm Phật đó. Thuyết Phật, thuyết pháp 495 là âm thanh đó. Cho nên dùng âm thanh đó thì ở trong đó Đạt Ma Phật, pháp tràng Phật, giữ vững chánh pháp không cho nó tan, giữ vững cho nó còn ở trong đời mạt pháp, hầu độ chúng sanh. Tri pháp Phật xuất hiện. Có chánh pháp rồi phải trì giữ nó. Phật nói trong đời mạt pháp ta tất cả kinh điển diệt rồi, ta dùng thần lực, thần thông trí tuệ để giữ cho vô lượng thọ. Kinh vô lượng thọ còn A Di Đà, kinh A vô lượng thọ sẽ trụ thế thêm 100 năm nữa. Kinh A Di Đà là tiểu bổn, kinh vô lượng thọ là đại bổn. Đại bổn với tiểu bổn là một, ý nghĩa tương đồng với nhau. Ở kia là rút đúc kết cái tinh hoa, ở đây là nói rõ hơn. Hai là một, mà nó đúc kết nó tinh hoa không hiểu, cho nên phải vô kinh vô lượng thọ để giải. Vô lượng thọ nghe cũng không hiểu, phải vô chú giải Thế chúng ta đọc kinh nó vô lượng thọ hiểu không? Hiểu gì nổi. Rồi quyển chú giải nè. Chú giải này là chú giải cho kinh vô lượng thọ đó. Cô kinh vô lượng thọ nhỏ vậy đó mà ảnh giải như vậy đó. Vậy nó mới hiểu, mà giờ già rồi sao làm này, thôi vô tinh hoa đi. Miễn sao có ăn chút phẩm vị thấp chút cũng được rồi. Vô kinh A Di Đà rồi niệm Phật thành tựu đó. Mà bây giờ thầy nói con phải nghiên cứu cái này, thôi thà chết còn sướng hơn. Mắt nó mờ, tai nó điếc, nó nhìn cái chữ thì nó hay, nó bánh đánh qua đánh lại, đánh qua đánh lại, làm sao mà coi thiệt. Mà cứ mày mở mà lớn lớn tuổi nó mở kinh ra coi, nó đá qua đá lại như chớp bóng vậy đó. Vì nó, cái bóng của cái chữ đó nó chạy qua chạy lại đâu đó. Cho nên nó trì pháp Phật xuất hiện, giữ cho chánh pháp lưu lại thế gian để mà độ chúng sanh. Bồ Tát mới làm được cái chuyện này đó. Nó lục độ mà hạ phương Phật rồi nó hồi anh sao độ chúng sanh thành tựu rồi, tuyên dương diệu pháp ngon lành rồi thì sao thượng phương thành tựu. À, thấy chưa quý vị, thấy không à? Rồi cuối cùng là kết quả gắn lon đó. Mình làm mình mới gắn lon chứ, đem nước đó, biển đại hải tưới lên đó, đầu đỉnh đầu truyền đại pháp cho đã, truyền tâm ấn, đây là thái tử sẽ lãnh ngôi của ta làm pháp vương, cho nên chư Phật mười phương đến ấn chứng đó, truyền phúc này mình đó về Tây phương cực lạc đó. Mười phương Phật thòng cánh tay xuống phóng quang gia trì, hào quang từ bạch hào xuống tới hành giả, tuyên bố trong nó về đó mấy ngày thành Phật đó. Phật phải tiểu tập chư Phật mười phương trong quán vô lượng thọ đó, cái thượng phẩm thượng sanh đó, cái hình đó, cái chư Phật đứng trên, Phật Di Đà ở giữa phóng quang xuống đó, thiệt mà không tin nó mở cái quyển kinh nó quán vô lượng thọ Phật có mấy, có 16 bức hình, mấy bức hình đó từ thượng phẩm chính phẩm trong đó có hình hết đó, có mà lấy quyển kinh xưa nó có hình đó, coi coi dễ sợ lắm đó. Mười phương Phật đưa cánh tay vàng xuống phóng quang gia trì chứng nhận cho hành giả. Phật A Di Đà Phật tuyên dương chủ tọa phóng đạo hào quang từ bạch hào xuống hành giả, và hành giả trưởng thừa công đức uy lực quang minh của chư Phật mười phương và của Đức Giáo Chủ Đại Từ Bại Bi A Di Đà Phật, mở phóng quang phổ hiện tất cả thập phương pháp giới phổ độ chúng sanh. Wow, dễ sợ vậy đó, không phải đi cúng dường nữa mà là phổ độ thập phương chúng sanh. Không tin nó dở kinh quán vô lượng thọ đi, phẩm thượng sanh đó. Hôm nay nó dở thượng phương mình xuất hiện đó, tu phải có kết quả đó. Kết quả là sao? Là Phật thượng phương Phật đó. Có đầu tiên là phạm âm, là cái pháp này, nhờ cái pháp này mà từ phàm phu biến thành thánh và thành Bồ Tát và thành Phật. Phật tuyên dương nhưng mà sao có đại thừa có tiểu thừa, nên phải lấy tú vương Phật tinh tú bắt đẩu dẫn đường, phải vô từ tiểu thừa pháp âm của Phật phải vô đại thừa. Đại thừa là tú vương Phật, là tinh tú hướng về cái đó, hướng về hướng bắc thì mới đi đúng đường đó. Tinh tú đó mà đó là tinh tú, là tú vương, là cái ngôi sao, vua của ngôi sao là ngôi sao bắt đầu đó. Các nhà hàng hải dựa theo cái này đó để dẫn đường đó. Thật ra ngài tú vương Phật rồi thì sao, chúng ta đến đó, hương thượng Phật. Hương thượng Phật đó là trong đại thừa nó lại có đại nữa, là tâm khai. À, tức chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật. Hương không có tắm cho nên sức dầu hôm. Hôm cho nó thơm. Mà không phải cái thơm của mình. Thơm của mình tu đó, quý vị phải có hương thơm của hoa sen đó. Nữa nha. Hay là nhẹ nhất á, dễ nhất phải không có mùi hôi, chưa có mùi thơm phải không có mùi hôi thì mới là tu đó. Còn mà mới tu đó thì đáng chịu, thơm lắm. Tôi cả nửa năm trời ở Tân Gia Ba, Singapore đó, chịu đựng vì hòa thượng thuyết pháp hay quá, mà cứ kêu người ta đến niệm Phật, mấy bà hàng chợ cũng vô luôn. Một ngày đó mấy trăm, cuối tuần đó ngàn mấy. Mà tôi á, không khí thổi cho rút cái hơi ra, không có lỗ, cho nên máy lạnh nó phóng ra bao nhiêu nó quay trở lại nó hút ra ngoài hết. Đó là đỉnh cao của trí tuệ. Chúng sanh nó vậy đó, tôi nói tôi biết mà nó không nghe. Đến hồi có chuyện rồi nó nghe mà nó đục cái lỗ ngay dưới máy lạnh đó. Hết chịu, hết chuyện. Mà biết không, nói thiệt đó, cuối tuần phải dọn dẹp. Dọn dẹp đó, mấy cái miếng, cái mousse của máy lạnh đó phải lấy ra giặt. Hôi lắm. Cả một tuần đó, nó hút hết mùi hôi đó, nó chạy qua cái đó. Rồi mình giặt cái đó nó hôi lắm, cho nên nó hương quang. Về Tây Phương là thật sự hương quang. Về đây chết đó. Nói thiệt cái nhà này nó thoáng, nó mở đó không. Mà cái chở như đây nó xin lỗi đó. Mà đóng cửa lại mà tu đó ha. Cho tụi nó lễ đó ha. Là chịu đựng 3 ngày sau đó. Nó bao nhiêu á tham sân si nó tỏ ra hết. Chở đó. Thầy cho xả. Xả thao xả. Đây nó kỳ lắm, mà trời nóng vậy đó, mùi hôi quá rồi đó, nó không có thơm nó vô. Cho nên Tây Phương ngon lắm, cái gì cũng thơm hết đó, thiệt đó. Cho nên gọi là hương quang. Ở trong đó, nơi đó là tất cả tỏa nước hương thơm. Mà ai ngửi được mùi hương này, dù cho ngược gió đó, thì tự nhiên thân ý của lượng thọ đi. Nước trong đó nó theo hóa hương, nó tỏa đi khắp nơi. Nó rõ ràng, minh bạch, nó giảng cho nó rõ. Để chúng ta ham, ham về. Còn Kinh A-di-đà đó, nói ngắn gọn thôi, nó biết rồi. Nói nó niệm Phật, nói vãng sanh, nó biết rồi. Nói nhắc nó chim trong đó, cây cối trong đó, hiểu rồi. Còn Kinh Vô Lượng Thọ phải giảng rõ ra. Đó là cho nên chúng ta làm tam thời niệm lấy Kinh A-di-đà. Cho các phong linh đó. Ngon lắm, nó khỏi chui rút nữa, khỏi sống âm u nữa, khỏi sống khổng khổ sở nữa, khỏi sống ở trong đầy đọa nữa, mà hãy phát tâm cùng chúng ta niệm Phật để cầu nguyện vãng sanh. Họ tu ngon hơn chúng ta đó, cõi âm đó nó có tánh, nó có linh, nó có hồn, chúng ta có đầy đủ. Có hồn, có a lệ gia thức, lại có thân luôn. Cho nên nó trú ở chỗ nó hỏng chịu ra. Phật mới nói, thôi được rồi. Đến khi nào con lâm chung con chịu ra đó, ta chốt con trong 10 niệm. Rồi khi có tu công phu thì đi rồi đi. Rồi sao Phật lại nói, đến giờ lâm chung, thấy không? Ngã, cái gì đó, ngã nhân lung lâm mạng chung thời. Ta cùng thánh chúng thể hiện tại kỳ tiền hiện trước người đó. Ở trong đó, người đó tâm bất điên đảo, ta liền chốt một cái vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quá. Thế thì thấy sao kỳ không? Ở Phật xong trên bây giờ đi, bây giờ đang tập trung ngon lành nè, bây giờ nó niệm tha thiết nè, bây giờ nó niệm ngon lành nè, không chớp nó luôn đi, đợi nó hấp hối không thở được mới chớp. Giờ đó mới chịu ra đó. Cho nên chúng ta tu ở trong pháp hội chưa thành tựu. Mà chúng sanh thành tựu. Có lý do không? Có lý không? Có lý đó. Người ta hồn, hồn đó là mê, mà chuyển a lại gia thức, chuyển tâm hồn, chuyển linh chết đó vô hồn này là a lại gia thức đó, nó vô trước ra sau, thành chủ nhân đó, nó quản lý đời mình đó, giao hết cho nó quyền sanh sát trong tay, rồi mình luyện nó, huấn luyện nó tập mình tập cái gì nó biết cái đó, bà chủ nói là phải đi đường này nó ra nó biết đi đường này đó. Cho nên bây giờ phải làm chủ lại, đừng để đầy tớ làm chủ mình nữa, nhớ không? Nhớ mình làm chủ, biểu nó tu, chủ nói tu thì á quân phải tu, đầy tớ phải tu, chứ gì á chủ nói tu đầy tớ nói không. Nó dẫn mình đi tham sân si, nghiền ngập trai gái uống rượu đó, trong đó bê bát, rồi đó là a lại gia thất bà chủ à, hiểu hề à, biết họ biết đường đi rồi, cho đến hồi nó ra đó thì nó ra cái đường đó đó, nó dán đi cao thượng một chút đi, hoan hỷ một chút đi, vui vẻ một chút đi, rồi lên với Phật, Phật chớp 10 câu 10 niệm Phật chớp. Bởi vì chúng ta không tập có 10 niệm mà nó đi, nó giận một cái xuống địa ngục đó. Nên làm chủ đó, hại lắm đó. Làm lính dễ ăn hơn. Thiệt, nó làm lính. Cái vị thấy đứa làm giúp việc nào mà cãi bà chủ không? Anh đứa giúp việc nào mà giận với bà chủ không? Bà ngủ đã đời đó, mẹ sáng ra thì quét nhà, lau nhà chưa? Dạ, xong rồi bà chủ. Dạ cái gì, nhà mà có vệt vệt gì mà nói quét nè, nói chùi mà vậy nè hả, đi chùi lại đi. Dạ, đâu dám cãi đâu, cãi ngày mai ra đường kiếm đứa khác. Cho nên nó làm lính nó dễ nhẫn, làm chủ dễ giận. Mà mình biết tham sân si đó, giận đó là tam ác đạo, tham là ngạ quỷ, sân là địa ngục, si là súc sanh. Đẹp nó, ngon lành nó, dễ thương lắm. Hết cái non trẻ rồi nó cho vô nồi đó. Nào cũng dễ thương, đâu có con nào mà nó dễ ghét đâu. Con gà cũng ngon ha, con vịt cũng ngon ha, con chó cũng ha, con mèo cũng ngon ha, mà lớn cái tụi cho vô nồi đó. Hết ngon đó. Rồi cho nên nó ráng thuận, nhẹ nhẹ khiêm nhường khiêm tốn, làm lính dễ xài. Tập nó mình đừng có làm tập bà chủ ha, nhớ nha, hách dịch bà chủ mai mốt chết đó. Nhẹ nhẹ kệ nó, ai nói gì cứ cười ăn vi là phải tốt rồi. Tập cho nó ai chửi đến giờ lâm chung đó mà người ta làm không đúng ý mình đó, mình cũng ăn vi là Phật thanh tú rồi. Mà giờ đó nằm đó tụi nó lại kéo chân kéo tay, mặc áo mặc quần mà nó không có hoan hỷ đó, mình làm cái nặng tay cái bả bực một cái bả đi liền. Nên đừng có dạy, nhớ nha. Bây giờ đừng có bực nữa nha. Bây giờ đừng có giận nữa nha. Bây giờ đừng có phiền nữa nha. Đừng có não hại nữa nha. Mình hại chính mình đó. Cứ hoan hỷ vui vẻ ai nói gì cười. Thôi không cãi, không cãi, không cãi. Lỗi hại lắm đó. Cái chuyện này tôi khẳng định thầy thầy gì? Dạ anh con mà hiện về đó con nóng con chịu không nổi đó thầy, không biết làm sao nữa. Biết kể kể cuộc đời của ổng ra coi. Dạ ổng làm chủ hãng đó thầy, giám đốc, mà cái giám đốc cũng lớn mà vậy hả, rồi sao nữa. Dạ thì ổng làm giám đốc đó, phải phải ngang ngang phải ăn hiếp. Biết rồi, rồi sao nữa, tục lệ của Bà La Môn, tục lệ của Hồi giáo, chết rồi phải quấn thây, quấn thây như Ai Cập đó. Tôi nghe nè, thôi thôi khỏi kể, khỏi kể, khỏi kể. Tôi biết rồi. Mà quấn liền trong đó, ổng còn ở đó, tụi bay. Đương không quấn tao, ngọc quá, tụi bay, làm nhẹ nhẹ, tụi bay, sân hận trở ra, rớt xuống địa ngục. Rớt cụp xuống địa ngục liền. Tôi biết, thôi biết là biết rồi. Bây giờ làm sao thầy? Thì bây giờ tụng kinh hồi hướng cho ổng chứ ta, tụng kinh Địa Tạng niệm Phật hồi hướng chứ không rớt xuống địa ngục rồi đâu có dễ đâu. Mà mình chưa có dũng lực như bà La Môn Nữ niệm Phật một ngày một đêm kéo mẹ ra khỏi địa ngục, không những mẹ ra khỏi địa ngục mà bà rủ hết tội nhân rồi đó, đi không đi không, đi 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 đi, bà rủ hết đi đó, đời địa ngục trống rỗng đó, lấy kinh Địa Tạng coi thôi. Không những bà đi rồi bà kéo đó, địa ngục ở trong đây đó mà kéo hết đi đó, niệm Phật dễ sợ không? Thế cho nên ở đây chúng ta hiểu rồi đó, mình á sao cố gắng đừng có giận mà hãy đi về hương quang đi, nơi đó vừa thơm mà vừa sáng, không có đèn cái nào cũng phát sáng hết, ngọc ngà cũng phát sáng, thân ta cũng phát sáng, chim chóc cây tối phát sáng, không có ngày không có đêm. Ở đây á, vì mặt lặng đó chúng ta có ngày có đêm, ở đó ở đây nó kim cương đó nó không có phát sáng mà nó phản sáng, không có đèn nó cũng tối, còn ở Tây Phương Cực Lạc cái gì cũng phát quang, hay như vậy đó. Rồi chúng ta đi vô á, vì nào hương quang rồi đại diện kim Phật là trí tuệ trong đó, đó trong đó từ ở trong á, Tây Phương đó đại diện kiên Phật, thật tí quyên tí, hai cái đều đầy đủ. Rồi tu cái gì trong đó? Tu trong đó tạp sắc bảo hoa nghiêm thân Phật, hoa nghiêm cương lĩnh pháp hoa đó, cương lĩnh của Phật pháp là hoa nghiêm kinh xuất hiện, tạp hoa tràng nghiệp, tất cả cây gì cũng có cái quý, cũng cái thơm của cái đẹp của nó. Hoa đồng cỏ nội cũng không thua gì hoa học, kiêu căng kiêu sắc. Một cái nó một cái thảm cỏ đầy những hoa nhỏ nhỏ nhìn xa đẹp vô cùng, là không phải kiêu sa như hoa hồng hoa cúc, cho nên gọi là tạp hoa trang nghiêm, gọi là hoa nghiêm, nói dọn gọn lại là hoa nghiêm. Tất cả chúng sanh nào đều cũng có Phật tánh, tất cả chúng sanh đều có trang nghiêm, đều có trí tuệ, đừng có phân biệt. Chúng ta nhìn cảnh giới hoa nghiêm, tự tâm mình biến thành hoa nghiêm cảnh giới, nhất chân pháp giới, tâm tâm tưởng thì sự thành. Cho nên chúng ta phải chuyển đổi cái nhìn của chúng ta, nhìn tất cả người là thiện lành tốt đẹp thì quý vị là thiện, nhường cho trên kính dưới nhường, phải coi mọi người là Phật là Bồ Tát, chỉ có một mình ta là phàm phu. Nếu quả thật quyết định tu được như vậy thì quyết định vãng sanh Tây Phương. Bài này có quen không quý vị? Thì có thuộc cũng có, mà hiểu cũng có, làm chưa có. Vẫn coi nó là oan gia, vẫn coi nó sai. Cho nên cho mình cứ ở đây nè, mình không chịu chuyển mà. Không thấy cái này á hả? Không có đồng hồ đâu, đây 10:30 còn còn còn. Cho nên nó phải chuyển nha, người ta xấu đó 90% xấu, 95 99% xấu, vẫn có một phần tốt, nhìn cái phần đó đó mà người ta giữ, người ta ác nhưng mà cái tánh người ta vẫn thiện, nhìn cái này nè thì tự nhiên quý vị sẽ thấy tự tánh mình chuyển đổi thành Phật Bồ Tát. nhìn mọi người là Phật A Di Đà, thì quý vị từ từ sẽ biến thành A Di Đà Phật, đúng không? Thiệt mà, tâm tưởng sự thành mà, nhớ nghĩ cái gì nó ra cái đó đó. Sao con nghĩ hoài nó không ra? Cái việc nghĩ sai đó. Nên coi trong Phật môn có cầu tất ứng, thấy ông kêu nói hòa thượng giảng pháp, trong pháp sư cái gì đó, con thấy hình như lời Phật có vấn đề đó. Vấn đề gì? Dạ trong Phật môn nói là trong Phật môn tất ứng. Đúng rồi, chính xác. Nhưng mà con thấy không đúng, rồi nó không hiện ra kìa. Cái tủ lạnh đó, biết không? Hòa thượng cười cười biểu, ông cầu á, cầu cái cụ tủ lạnh á trong chùa đó, trúng đông không? Dạ không có mình con à. Vậy đó không tới, đúng rồi. Cầu ích lợi tham lam chấp trước, Phật nào mà ứng? Cầu vì chúng sanh khổ hải, cầu về thiên hạ thái bình, cầu về cho tất cả chúng sanh khai giác ngộ, Phật ứng liền đó. Thiệt mà, mới đầu ngu cái gì á, sao cái này nó cầu á, mong rằng sao cho chúng sanh hiểu pháp, tự nhiên Phật gia trì đó. Tôi cũng vậy đó, tôi ngu không biết gì hết, vô á tiếng Hoa mà Phật hòa thượng á là Trung Quốc mà, Đài Loan mà, tôi vô ngu ngu ngơ ngơ, tôi muốn cầu giải thoát. Rồi tôi thấy kinh điển á, hòa thượng sải sam anh, tôi đâu dám cầu thuyết pháp đâu. Vậy mà sao á, ngài nghe làm sao á, biết thôi cho nó thuyết pháp đi, tôi đâu có dám. Mà hòa thượng á, khi mà bà hàng quán trưởng tịch rồi đó, thì ngài đi các nơi để củng cố đạo tràng, rồi á nói á, ê, 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 mấy đạo tràng củng cố để nghe hòa thượng về dạy thuyết pháp, nghe hoan hỷ. Cái tôi nói á, cái sư cô kia, cô ngộ trang đó, biểu sư cô, ông thầy đó, các sư cô đó thuyết pháp, hòa thượng về rồi anh ta thuyết pháp, tôi làm gì vậy? Ông cổ ngó thì coi có việc gì á, làm thì cứ làm đi, đâu biết sao đâu. Được rồi, hiểu 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 rồi, nghĩa là tôi tự do đó. Người người ta thì chuẩn bị thuyết pháp, chuẩn bị học thuyết pháp để hòa thượng về dạy, là tôi cứ tự do muốn làm gì làm, thấy không? Có chuyện nào hay ích lợi làm. Vậy mình nó truyền qua truyền lại, đá tới đá lui, rồi đến cuối cùng đó, tôi về á, Úc Châu đó, thầy Ngộ Hạnh ra nói cho tụi nó nghe đi. Nói cái gì, miễn nói gì nói, tụi nó tới đông quá cứ nói đi, nói gì được. Tôi thôi cứ nói đi, bây giờ đông quá không biết, đi ra đi. Tôi ở ra xa nói, cười cười nó nói. Rồi sau đó đó tôi nói sao mà nói hay quá đó không, mà biết đúng pháp hay không biết, mà nói người ta cũng vỗ tay vui vẻ. Cái tôi á, rồi chùa mời, chùa Việt Nam mời, cái tôi nói ê, ê, cái này không được đó, cái này chưa có được pháp đó, thôi đi quay điện thoại hỏi hòa thượng coi tôi có được đi chùa Việt Nam để mà thuyết pháp không, người ta mời đó. Cái hòa thượng là được 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 được, đi 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 cho phép rồi mới đi đó, từ đó mới ra đó, từ đó mới từ từ mới ra ra rồi đó. Hòa thượng đánh tới đánh lui như nãy đó, biểu này đi thuyết pháp mà sai một chữ là đọa thằng chồm đó, ngài đá qua đá lại tôi đó, ngài cũng khổ tâm lắm đó, thấy chưa? Tôi biết nó là có năng lực đó, cho nó, nhưng mà không biết nó có nói bậy hay không nữa, không biết làm sao dò nó. Còn mấy ông thầy người Hoa đó thì phải có viết bài, phải nói bài, mà tôi cũng bắt chước viết bài ra để nói. Tôi nói cái đang ngủ hết trơn à, mà không có tôi hay bỏ cái đó, tôi thuyết của tôi thì người ta thích, anh em hiểu không? Mà nghĩ là làm bài một cái là nhất định nó sai, nhất định không đúng, mà hãy mà đi theo bài đó là tụi nó ngủ. Giờ hai cái muốn chọn cái nào, thấy không? Biểu thôi thuyết pháp lỡ kệ nó luôn đi, tụi nó cười nó thức còn hơn tụi nó ngủ. Nói mà danh từ chữ nghĩa lát hồi tụi ngủ hết, chỉ còn mình tu thuyết pháp cô đơn cô độc vô cùng. Tôi nói thôi cái điều này không được rồi, mới đi rồi. Cho nên đây chúng ta về hương quang Phật, đầy đủ trí tuệ, đức tướng, biện tài, cả gì cũng có. Ngon lắm. Lột hết tất cả cái dơ, cái xấu của chúng ta. Về nó thơm phức à. Rồi ở trong đó, hương quang là đại diện kim Phật, tạp sắc bả hoa kim thật, rồi ta la thọ vương Phật, mật giáo, đại pháp mật tông. Trong đó Bồ Tát mới tu được mật tông, phàm phu không tu. Vì dùng năng lực trực tiếp của Phật để phá kim can trí, phá phiền não nghiệp chướng. Mình cũng là tịnh, mật cũng là tịnh, mà mật đó phải ở đây phá. Còn chúng ta rút lui giỏi dễ hơn. Còn đâu chống giặc khó lắm. Các ngài Lạt Ma đó phải treo xuống thứ 10, quay đàn xéo Lạt Ma thứ 14. Rồi chết đi đó nè thì giả, nhớ nha. 4 năm sau tìm ta nha. Đi góc này là ông thị giả đó, ổng 4 năm ổng đến cái hướng này nè, coi cái thị trấn nào, thành phố nào, mà thường thường thị trấn thành phố đông quá tìm không ra, cho ngài vô cái thị trấn cái làng đó, rồi coi đứa trẻ 4 5 tuổi, nó hỏi nó coi nó kháo khỉnh, coi nó có tướng tu hành đó này, hỏi nó coi nó chính xác, rồi đem mấy đứa về, mấy đứa về giáo hội huấn luyện lại đến nó khi thanh niên, rồi cho nó lựa. Thấy hồi xưa đó cái chuỗi đó dùng cái chuỗi nào vậy, nó chọn đúng cái chuỗi, ăn bình bát nào vậy đưa ra, nó chọn đúng bình bát, anh mặc đồ nào vậy nó chọn đúng cái đó, đúng anh chàng, lúc đó mới cùng nhau huấn luyện đó mới thành đó. Khó đó, mà lại mà kiếm không được đó, nó trôi luôn, tiêu luôn đó, khổ đó. Rồi cho nên về Tây phương ngon hơn. Đứa nào á từ phương trời nào tới không cần biết, Phật phóng quang cho nó thọ giáo hết, thành Phật thành Bồ Tát hết. Tây phương cực lạc chư Phật tán thán, không phải phàm phu, không phải Bồ Tát tán thán, mà Phật tán thán. Ông nghề quá, ông hay quá, tụi nó dở như vậy mà về ông cho tụi nó thành Phật hết. Rồi ở trong đó ta la thọ vương Phật rồi thì sao, bảo hoa đức Phật xuất hiện. Bảo hoa tức là ứng hóa thân Phật xuất hiện. Rồi đến ngày kiến nhất thiết nghĩa xuất hiện, báo thân Phật xuất hiện, và cuối cùng là như tu di sơn Phật, pháp thân Phật xuất hiện. Ở trước là nói pháp thân, báo thân và ứng thân, kết cục là ứng thân đi trước rồi báo thân tới, rồi cuối cùng trở về cái tự tánh pháp thân Phật. Cho nên toàn bộ từ khi phàm phu đến khi nhập lại niết bàn, nhập lại tự tánh trong lục phương Phật nè, thấy không nào? Tây phương bảy vị viên mãn, giống như chúng ta có đốt cái đèn á, đèn dược sư đó phải 7 ngón, 7 nơi, 7 ngọn, đúng là viên mãn, là 7 vị phúc báo viên mãn. Đến hạ phương lục độ vạn hạnh 6 vị Phật xuất hiện, thượng phương viên mãn tròn đầy 10 vị Phật xuất hiện, kết cục là ứng thân, báo thân và pháp thân trở về tự tánh của mình đó, minh tâm kiến tánh thanh thật, vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên ngài Trung Phong Thiền Sư chọn kinh A Di Đà để cho tất cả chúng sanh quay về Phật quốc, quay về tự tánh của mình, đừng có trôi nổi ở trong cái đau khổ, trong những cảnh giới thấp hèn đen tối khổ sở đó. Chúng sanh đọa đày trong đó bao nhiêu năm khổ đó, nghe giờ nghe mình làm pháp hội đó, định mời, định ra chiến khu D mời họ về, mà nếu làm cái đó không 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 hay, làm đó không tốt, nó gửi người ra bắt, đánh thức bộ công an kêu Bộ Công an. Bộ Công an đó can thiệp để về đó làm, để làm viên mãn hơn. Còn đây có người về, người không, còn chứ. Cho nên giờ anh đánh thức bộ, đánh thức Bộ Công an đó. Ông nào mà có quy quy đó, có cái ảnh hưởng đó, thức kêu ông Pháp Sư về đây làm Pháp Hội, về chiến khu D làm Pháp Hội. Bây giờ tôi thấy, trời ơi, tôi hết thời giờ rồi, chả biết làm sao nữa. Đó, như vậy đó, người ta đợi đó, đợi từ chiến khu D trước 75 đó, 75, 85, 95, 105, rồi giờ 15, 40 năm đó. Tại sao về Tây Phương? Cho nên mình đó, tuyên dương pháp môn này cho lưỡng lợi, cho âm dương lưỡng lợi, cho mọi người trong đó, tất cả chúng sanh có duyên về rồi đó, họ khổ nghiệp chứng tiêu, chúng ta sướng kết đạo nghiệp. Nên giờ họ dễ tu hơn. Nó khổ quá, miễn nó tu, cho nó ăn, cho nó tu, nó tu. Còn mình ở trong đó, mình còn hết tu rồi, còn về đi làm. Còn về coi nhà, còn về cái này cái kia. Chứ nó không chịu đi. Bây giờ đi, để liền. Giảng sanh, tốt, buông xả, có gì đâu mà giữ. Bây giờ á, cõi âm dễ độ á. Tại mình gì không chịu bỏ họ chết đó, chiến trận chết mà. Vượt biên vượt biển, vượt á, biển cá mà là người, quần áo rách nát, không cái gì được, vì nó là người mà, người mà nước biển ăn cái gì, đâu phải cá mà ăn rong rêu đâu, khổ vô cùng. Cho nên xin lên xin một bát cháo, bát cháo cho xin thêm bát cháo nữa đi. Thì đó, cả mấy chục năm không có ăn. Thôi mình ráng cố gắng phát tâm. Chứ không phải bờ biển. Cảm ứng cái đó. Đó, hả mình. Cha chị em mà chết của thống lãnh cả đi về đó quỳ vào đây mà không viên mãn, làm ở núi núi trắng đó, ở đó chùa trắng đó, ở An Giang đó, tôi tới thuyết pháp rồi làm đó, rồi không làm người ta cảm ứng ta tới, tới tôi rút rút làm sao ở Sài Gòn đó, cái ông Hùng mà có xá lợi đó, ông thấy cục tay cục chân về đầy dãy hết, vì nó qua cái biên giới miên đó, miên đó nó có mìn cóc đó, đi qua đó mìn nó nảy lên một cái nó nổ một cái đứt giò đứt chân hết, trên mang cái hình hài đó đi về lang thang về. Bây giờ mai mốt rồi bây giờ làm cho nó xong, nó viên mãn, viên mãn nó cho nó cho người ta xong, chứ mình làm mình hứa mình làm mình không làm người ta phiền lắm, nó khổ lắm, qua cảnh giới khác nó khổ lắm. Mà có những người á, mà bị á, pháp á, nó hiếp, nó con dê đó. Vậy giờ nó mới thoát được đó, nhờ cái tam thời nó thoát được, nó dễ, nó hít rồi, nó giết rồi, nó chặt thay ra bỏ núi, đốt rồi nó bỏ xuống núi, mà người ta cái hồn người ta vẫn sống. Rồi còn gì nữa, thai nhi nữa, chết. Ôi, cho nên nó có nhập thai rồi, nó có linh tánh rồi là nó thành tựu rồi đó. Hình hài chưa thành tựu nhưng mà tâm đã thành tựu rồi. Bởi vì nhiều lắm, bởi vì chúng ta phải phát tâm á, ráng tu hồi hướng cho chúng, cho các em thân hay không thân gì không biết, là có duyên đó, để cho chúng cái đỡ khổ. Cả thế giới một ngày á, mười mấy ngàn vụ phá thai, ở đây đâu có phải phá là xong đâu. Để tới lúc này cô đó ma đập vô con của cổ, ma nhập rồi sao, nói gì, chỉ mặt cổ, tôi ghét cô, ghét bà, ghét bà, ghét bà. Thế hồi cổ thú tội ra, cổ mới làm có 9 lần thôi, phá thai mới có 9 lần thôi. Ôi, cho nên bây giờ nó giấu giấu, bây giờ phải phải lòi ra, bây giờ phải sám hối, phải cố gắng tu hành. Mà tu hành của cổ vì nó yếu quá đi, bị xỉu mấy lần trong, cho nên làm Phật sự, làm công quả, nấu đồ ăn, nấu ăn. Tôi nghĩ cô vẫn là kỵ, không chịu tu hồi hướng cho con mà chỉ lo thoát nạn cho mình, cho nên cô vẫn chưa xong. Cũng không đáng cố gắng tu hành để tụi nó, mình đã làm công đức tụi nó đâu có hưởng đâu, phải niệm Phật tụi nó mới hưởng. Ê, ráng đi. Người ra trước người sau, mình hơn người gì đó, đều có duyên. Nhờ pháp môn này mà mới được giải thoát đó, không có pháp môn này không giải thoát đâu. Phát cho người ta ăn no bụng không tới đâu đâu, rằm tháng bảy cúng cho nó không tới đâu đâu. Một năm cúng có một có tháng trong đó ai ăn ai nhịn, mà dành nhau trong đó, tại sao mình không cho người ta ăn cho no bụng, sau đó kêu người ta niệm Phật, kêu người ta sám hối đi, khai thị cho người ta đi. Ở trong đó, kinh đó, Trung Phong đó có 3 lần sám hối. Vãng tích sở tạo chưa ác nghiệp, giai do vô thủy tham sân si, tung thân khẩu ý chi sở sanh, kim đối Phật tiền cầu sám hối. Cho họ có phương tiện đến trước Phật đài, đến trước Tam Bảo cầu sám hối. Mình thỉnh người ta tới đây mà, mình viết bài vị mà, mời người tới. Và hôm nay cũng tuyên bố dõng dạc, xin các chư Thiên Long hộ pháp hãy mở cửa, giữ nghiêm nghiêm minh kỷ luật cho nó thứ tự đàng hoàng, và từ bi mở cửa cho cả chúng sanh, có duyên hay không có duyên, có bài vị hay không có vị, sẽ trật tự để họ vào được đạo tràng cầu nguyện sám hối. Không có nó vô không được đó, mình không có lệnh nó vô không được đó. Người ta ở ngoài đó, người ta xét vé, giờ mình muốn ở cái ngày từ cửa mà làm trật tự vô đạo tràng, vô niệm Phật đường không được đó. Nó ngồi từ ngoài cửa ở ở ở tầng số 8 mà dài 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 xuống 8 tầng, xuống lên nó xuống cửa luôn, ngồi dậy đó. Mà nếu mà làm ở từng trệt đó, ở bãi đậu xe đó, mở cửa ra từ cửa đó mà ra bãi đậu xe, ngồi ngăn nắp nó dây đặc cả. Mà trước thì ở nhà nó nhỏ trong ngồi trước, lớn ngồi sau, nó cứ sắp lớp vậy, hàng hàng lớp lớp. Cho nên nó chúng ta nói vì các ngài đó làm việc của ngài không thể nào cho vô bừa bãi, nên chúng ta mở lời, mình là chủ sĩ đây mà, là chủ lễ đây mà, cho lệnh của mình là cái lệnh nói phải mở cửa cho anh ngài từ bi, hãy giữ nhiệm vụ vững chắc của mình trật tự đàng hoàng, cố gắng làm hết nhiệm vụ giữ gìn, và tất cả chúng sanh về đây cũng không quậy, quậy là chết đó. Thiên thần hộ pháp, Long Thiên hộ thần vẫn còn đây đó, vẫn tới nơi đó. Và chúng ta thỉnh mời á, trong đó sao chư Phật mười phương, chư Phật mười phương đi tới đó đều có, đều có Đại Bồ Tát làm đi tới núi Trung Nam Đại Bồ Tát, mà ở trong đó gặp tiểu đệ. Tiểu đệ ngài là Tuyên, ngài là đạo Tuyên pháp luật sư. Nghe nói sư huynh đi tu, mà sư huynh đi tu gọi là tam xa, là đi ba cái xe, đi tu mà có ba cái xe, tam xa xuất gia. Ngài hòa thượng nói xuất gia đi. Dạ được, nhưng mà con có cái tật, tật giàu có quen rồi, bây giờ ngài chuẩn cho con ba cái điều này con đi xuất gia. Thứ nhất đó, con lỡ quen đọc sách nhà giàu mà, cho nên bây giờ đem một cái xe sách quý, giờ đó con quen ở trong đó, trong lâu đài điện ngọc, cho nên cần một cái xe châu báu vàng ngọc để đi, mà vẫn trong đi nhà lá này chở không nổi. Thôi không sao, cho đi một xe tiền. Quen công tử quen hầu hạ rồi, không muốn nhưng mà tại vì nó quen rồi không bỏ được. Bây giờ ngài cho con một cái xe mỹ nữ đi, để con đi hầu hạ con, chứ con làm không được. Hòa thượng nói được luôn, cho ba xe, gọi là tam xe, tam xa xuất gia, trong đó tam xa pháp sinh. Ngài đạo tiên muốn 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 cảnh giác anh của mình, cho nên ngài tu ở giới lực nghiêm minh, không thọ đồ ăn của thế gian, mà trước giờ ngọ thiên nhân tới cúng dường. Anh bảo vậy, là nó mời ngài tới ở đây, rồi sau đó chưa biểu diễn, chưa biểu diễn ngài là giữ giới, cho nên ăn không quá ngọ. 11 giờ, trời gần đứng bóng mà không có nào xuất hiện hết. 11 giờ rưỡi, không có ai xuất hiện. Đợi chút nữa, 12 giờ, hết ăn luôn, không ai xuất hiện. Nên cáo từ sư huynh, bẽn lẽn mắc cỡ định biểu diễn mà tụi nó chơi trác, nó không tới. Hôm sau nó lò dò tới, chưa tới giờ ngọ, 11 giờ nó tới. Mới tới là ngày hôm qua muốn tới thì không tới, bây giờ không muốn tới lại tới, tới chi mà không đúng giờ đúng giấc như vậy, sao khỏi tới đi. Dạ dạ không phải, không phải, hôm qua chúng tôi có tới mà trên trời đó đầy hết kim cang lực sử lực sĩ hộ pháp bảo hộ, vô không lọt đó. Ngài đạo tuyên nghe rồi một cái dựng tóc gái đổ mồ hôi, chết rồi. Đại Bồ Tát, mình lấy tâm tiểu mà đo cái tâm của Đại Bồ Tát. Tại sao hòa thượng chấp thuận? Ngài biết, cho nên hòa thượng chẳng, ngài không đắm chấp vào vật chất này nữa. Ngài nên có mà như không, biểu diễn như vậy trên hòa thượng nói, được được được, không sao, tiền được, sách được, mỹ nữ được luôn. Nên nó đây chúng ta thấy không thể xét đoán ở cái tướng bề ngoài, mà xét đoán cái hạnh bên trong. Bây giờ Phật Bồ Tát tới đây đó để độ chúng sanh, chứ nó không biết đó. Người đóng vai người này, đóng vai người kia đó. Mình cứ coi mọi người là Phật Bồ Tát là chắc ăn nhất. Mà có mốt để khỏi biểu, hồi xưa ai biểu ông giả trang thật quá gì, tôi khinh dễ ông. Chứ bây giờ ông qua đây là sư huynh của tôi mắc cỡ quá. Cho nên mình coi tất cả là Bồ Tát, coi cái hạnh phổ hiền được rồi. Nhớ nha, đừng ngang ngang. Phổ hiền Bồ Tát lễ nhất, thứ nhất lễ kính chư Phật, nhớ nha. Thứ hai xưng tán Như Lai, ok. Thứ ba quảng tu cúng dường. Thứ tư sám hối nghiệp chướng, nhớ nha. Làm cái này là tự tánh đó, tự tánh tu hành đó, mà mình ngang ngang á, ngáo ngáo trong đó là đi ngược với tự tánh đó. Nên phổ hiền Bồ Tát dễ sợ là Phật á, là Phật Trung Chi Vương là Phật A Di Đà, mà Bồ Tát Trung Chi Bồ Tát là Phổ Hiền Bồ Tát đó. Ráng tu, giờ hiền lại chút đi, cung kính chút đi, lễ kính chút đi, thành kính chút đi, thì đỡ đó, có mai mốt nó trả lại ngượng ngào lắm. Toàn là lại Bồ Tát không? Nên nó đây chúng ta nhất định phải hướng về Tây Phương. Phải nơi đó chân thành, thành kính khiêm hòa mà niệm Phật. Nương theo đó, các chúng sanh phải nương theo đó, thành kính khiêm hòa. Chúng đang khổ đó, cho một pháp danh, chúng mừng lắm đó. Ở vậy trên mỗi pháp hội tôi đều phải quy y. Mà chúng ta cũng quy y lại luôn. Sao? Nó phải quy y là xong đâu, ngày nào phải phải quy y đó. Tự quy y đó, chứ đâu phải bắt quy y đâu. Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh, thể giải đại đạo, phát vô thường tập. Trong tam thời hệ niệm không làm cái đó. Khó quá. Bây giờ sao? Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh. Thiệu long Phật chủng, đừng để tức quạt. Làm sao giữ cho cái Phật chủng này, nó không có, nó không dám đoạn này. Làm cái đó đủ tiêu chuẩn giảng sanh rồi về, cho nên trong Trung Phong tam thời đó họ thực thượng lại cải sửa, trong đó thành thiệu long Phật dụng, chúng sanh khổ lắm đó, nhất định có lợi. Lục phương Phật xuống, cái vị cái khi nào mệt lắm thì đủ, nhất là về Tây Phương Cực Lạc, chỉ đi cúng dường, đi thọ pháp, Tây Phương cho chúng ta đi tắm bích tuyên trì công đức đó. Mà vợ tắm bích xin thì chỉ kết bạn với các đại học đại chúng ở đó, mở thích tin đó nó dạy cho mình tâm tưởng sự thành, muốn nước á lên đến chân, muốn nước á lên đến lưng, nó lên đến lưng, muốn nước tung té nó lên tung tóe, mở trong 10 người tại một nơi, 10 người thích khác nhau, nó thỏa mãn hết 10 người rồi. Người thích nước đầy dẫy, người 10 người đó đủ cảnh giới khác nhau hiện ra, nhất chân pháp giới xuất hiện. Từ tâm tâm tưởng sự thành. Với hài không hai. Lớn với nhỏ không hai, trong lớp sóng lớn không hai, ngay vì đó hoàn nghiệp. Thì nó dịch càng giảng là thấy đều là chân tâm tự tánh, thực hiện hiển thị trước mắt cho hấu rồi thời á. Thứ hai là nhất thiết nghiệp chướng cầu sám hối. Cuối cùng là nhất thiết tội căn cầu sám hối, cho chúng sanh có phương tiện trước tam bảo cầu sám hối. Tức sám hối tất cả tánh xấu cầu thế, rồi từ đó có cái năng lực, có cái duyên tán bảo tán, bảo tán công đức cơ nó cấp trước về Tây Phương làm bạn với Di Lặc. Đến khi Di Lặc Bồ Tát cái duyên thành tựu rồi, mình đến làm ảnh hưởng trung, làm tới đó làm cái gì, diễn thuyết biểu diễn và nói về cái pháp chân tông này, niệm Phật thành Phật pháp chân tông, không dạy Bồ Tát, không dạy A La Hán, không dạy Bích Chi Phật, không dạy nhân thiên phúc báo, mà dạy làm Phật, diễn biểu diễn cho họ thấy và sau đó thuyết cho họ thấy pháp chân tộc này. Long Hoa Tam Hội nguyện tương phụng. Đi cái đường Tây Phương Cực Lạc quốc nó ngắn, nó gọn, dễ dàng. Chỉ mấy năm lên Tây Phương Cực Lạc làm bạn với Di Lặc Bồ Tát, bất thoái là bổ xứ Phật, Bồ Tát vi bạn lữ. Còn mà đi đường của Di Lặc đó phải học duy thức, phải vô duy thức luận, phải nhập vào định duy thức thì anh mới thành tựu được. Học duy thức chưa thành tựu, phải là định duy thức mới dục. Vì Ngài là duy thức học. Nếu không đó, cứ ở đó mà tu. Tu gì? 567 triệu năm Di Lặc Bồ Tát mới ra đời. Vì Ngài ở trên cõi Từ Đâu Xuất thọ mạng 4.000 năm. Mà trong đó một ngày đó bằng 400 năm. Cho nên nhân ba ba bài toán nhân. Một năm có 365 ngày, nhân cho 400 năm, nhân cho 4.000 năm thì thành ra 567 triệu năm sau Di Lặc Bồ Tát mới tới. Mình không về Tây Phương Cực Lạc á, đi thành con gì đó chết đó. Thiệt đó, chứ không phải thành con người đâu. Con người nó đỡ mà thành con gì mới chết đó. Lên trời còn đỡ chút, nó ngắn chút, mà xuống cái thấp chút, con chó, chó thọ mạng có 20 năm, mà con người là thọ mạng 80 năm. Cho nên là về Tây Phương, về đó nắm tay với Phật Di Lặc, sư huynh gì đó, tiểu đệ hồi xưa, tiểu đệ thích cái cảnh đầu sức của Ngài lắm, mong về đó. Mà có ông pháp sư ông dụ, ông nói nghe hay quá, ông rủ về Tây Phương đó, cho nên chưa có dịp đến đầu sức của Ngài. Bây giờ sư huynh dẫn tiểu đệ, dễ tiểu đệ đi 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 tham viếng đầu sức đi. Di Lặc Bồ Tát nói được, đúng sao, được rồi, đúng sao, tôi biết mà. Ở các băng pháp khí gì đó trong chuẩn bị để cúng ngọ em nè. Chưa hết, còn chúng ta đi đó về Tây Phương đó làm bạn với Di Lặc Bồ Tát, đến đó đi cúng dường Phật, đi học giáo, rồi đến giờ đó tập học lại, Di Lặc xuống chúng ta bà về đó làm chúng. Cho nên chúng ta cúng dường tam Phật bảo để biết rằng chúng ta phải đi về Tây Phương, sẽ gặp được Di Lặc Bồ Tát ở tam hội này, Long Hoa đó, hội Long Hoa sẽ gặp làm ảnh hưởng chúng. Pháp bảo tán là tán thán hoa nghiêm, pháp bảo tán bất tư nghị, pháp bảo bất tư nghị. Ở trong đó hải tạng tán thiên hưng Lâm cung hải tạng tán thiên hương, kinh Hoa Nghiêm ở Lâm cung. Cho nên lấy thiên hương, lấy hoa trời, lấy hương trời để cúng dường cho bộ này. Từ Hoa Nghiêm pháp bảo căn bản pháp luân này biến thành vô lượng pháp pháp một. À, nên tán thán rồi, tán thán gì sao? Nhớ lúc xưa ngài á Huyền Trang đại sư đội cái chùy, có cái dù để đi thỉnh kinh. Thỉnh kinh nó chết giấc mấy lần, Quan Thế Âm Bồ Tát phải nhỏ cam lồ mấy lần mới tỉnh. Cho nên nhìn cái cảnh này, chúng ta tôn trọng kinh điển. Trong đại mà sa mạc á, to lớn của Trung Quốc đó, phải qua cái sa mạc đó. Cho nên tích nhân tam tạng thủ lai đường, nhớ lúc xưa tam tạng kinh điển đã thủ là giữ, giữ ở trong gùi ở trên tay đó, mà lai đem về nhà đường thành tựu đó. Cho nên vạn cổ tán thiên hương, vạn cổ là vạn kiếp sẽ tán thán cái công năng này để cho pháp bảo tới đây cho chúng ta. Rồi tăng bảo tán là sao? Tăng bảo tán trong đó tán thán, bảo ở trong đó ngài á dụng gì, nghiêm trì giới luật vô thiên công đức chủ, chứ không phải trai chủ, không phải phước đức chủ, mà công đức chủ được, chứ không phải cho tiền, không phải giao á, cho nó tăng trưởng phúc báo, mà tăng trưởng cảnh giới. Cho nên chúng ta đặt kỹ nha, kham tác nhân thiên công đức chủ. Rồi ngài gì, tha tán chấn tích trượng đề huệ, ngã kim khể thủ chấn tích trượng đề huệ. Các ngài đó phải cầm thiết trượng để chi? Không phải để múa để võ công đâu, mà cầm đó để mà đi đi qua rừng qua núi. Thứ nhất, thứ nhì nữa là trên cái thiết trượng đó nó ba cái khoen đó, để mình lát mình coi có ba cái khoen đó để lắc chúng gì chân đó. Đến nhà Phật tử không dám gõ cửa, gõ cửa thấy thầy xuất gia thì phải cúng dường. Dạ thầy đến sớm quá con chưa nấu cơm, bẽn lẽn hai bên. Cho nên nó Phật chế, ê không được gõ cửa anh ta nha. Ông đứng ngoài cửa đó cầm cái thiết, bốn mắt nhìn nhau không nói một lời. Có cơm không, cúng dường? Dạ cơm chưa nấu. Đi xem đó. Cho nên nó không dám đi mấy nhà như vậy rồi đi về. Nếu lắc mà không ai ra mở cửa thì đi về. Bởi vậy cho nên thiết trượng xuất hiện, chấn tích trượng, làm cho cả làng cả xóm đê hề hoan hỷ. Chứ không phải đi mong rằng mà đi khất thực đâu, mà đem gieo phúc báo cho chúng sanh. Đó là phước điền của chúng sanh. Chúng sanh có biết cúng dường đó, tự nhiên phước báo tăng lên, ruộng phước. Cho nên các ngài đi làm cái chuyện này nè, chứ không phải đi khất thực đâu. Thì cái ham, cho nên nó bây giờ là dụng không khất thực, khất tiền chết nữa đó, mà phải đem gieo ruộng phước cho chúng sanh. Chúng sanh gặp Phật pháp rồi hoan hỷ vui vẻ, bây giờ chúng ta cúng dường trước tiên, chúng ta cúng ngọ, cúng Phật trước, rồi thánh tăng, rồi ở trong đó chư hiền chúng, rồi mới đến thập phương chúng sanh. Giờ nó chuẩn bị chúng ta làm lễ cúng ngọ A Di Đà Phật. Rồi vô, ai chủ lễ ta? À là sư cô nè, à sư cô Diệu Tâm. đi cái đi cúi lễ. Dạ A Di Đà Phật, quý vị đứng lên, đứng lên nghiêm chỉnh để chúng ta chuẩn bị vào bữa ngọt đứng giữa đó. Ủa sao cơm có